Chương 188, đưa tay chấn ma. Cảm nhận được kia một thước đánh xuống, Trương Nhân Vương toàn thân lực lượng lập tức cảm đạm đi. Trong lòng thì là có 10 vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, doa đến quả thực là hồn bất phụ thể. Hắn sư tôn rõ ràng nói cho hắn biết, đương kim thế giới bên trên, chỉ có hai người có thể sử dụng cái này phá pháp thước. Một cái là luyện thành này chỗ ở chính nhân đạo tôn sư. Một cái chính là Trương Nhân Vương. Trương Nhân Vương là tu luyện chuyên môn đạo pháp, đồng thời sư phụ quán đỉnh đối ứng đại đạo thần huyền, khả năng đem ra sử dụng bảo vật này. Cho nên hắn có dũng khí công khai lấy ra, khoe khoang, đánh người, hoàn toàn không sợ bị người cướp đoạt. Đáng tiếc nằm mơ cũng không nghĩ tới, trên đời này thế mà còn có người thứ ba có thể khống chế bảo vật này, mà lại người kia thế mà chính là Dương Sơ. Cái này phá pháp thức uy lực, chuyên phá nhân đạo pháp, hắn cũng hoàn toàn tiếp nhận không được ở a. Ba một thước xuống dưới, cái đuôi lộ ra không nói, khí thế của tự thân cũng theo đó rơi xuống dưới. Đám người nhìn ra Trương Nhân Vương lại là một cái hầu tử biến hóa, từng cái cảm giác xấu hổ giận dữ vô cùng. Nhất là Hạo Nhiên thư viện cùng Bạch Lộc thư viện người, từng cái đơn giản đầy mặt đỏ bừng, cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Đường đường truyền thừa cổ lão nhân đạo đỉnh tiêm thư viện, thế mà bị một cái hầu tử biến hóa thành người cho ngược thất bại thảm hại. Nếu như không phải Dương Sơ đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đánh này liệu hiện ra nguyên hình, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Toàn bộ nhân đạo đều muốn bị cái này vạn cổ đến nay đều chưa từng có vô cùng nhục nhã. Một cái hầu tử biến hóa thành người, thế mà nói rằng nhân vương, mà lại tại nhân đạo bên trong tùy ý khiêu chiến, trà đạp nhân đạo tôn nghiêm. Cái này lập tức mọi người minh bạch, kia cái gọi là nhân đạo tôn sư dụng tâm ác độc, thủ đoạn chi khủng bố cùng hèn hạ, đây là muốn hoen ố toàn bộ nhân đạo chi dung a. Mèo Dương Sơ lại lần nữa một thước xuống dưới, đánh vào Trương Nhân Vương trên lưng, kia màu đỏ bảo phục nhất thời nổ tung, một cái đen như mực mu bàn tay lộ ra, từng chiếc tay phát ghim lên đến, như đồng căn cái cương trâm, đáng sợ ma tính hiện hiện mà ra. Lại ăn một thước, Trương Nhân Vương khí thế lại rơi xuống một đoạn. Dương Sơ giơ lên này liệu biểu hiện ra nói, chư vị, cũng nhận ra đây là vật gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn còn nhận không ra. Dương Sơ cười cười, hướng về phía Trương Nhân Vương sọ nào chính là một thước xuống dưới, đánh bịch một tiếng. Trương Nhân Vương bị đau, phát ra bột một tiếng quái khiếu, nhai răng trợn mắt, đã là xuề tay ra mặt, răng nanh ung tùm, hung bạo vô cùng, hướng về phía Dương Sơ một trận nhào cắn. Dương Sơ trở tay chính là hai thước, đánh hắn đông nam tây bắc đều tìm không đến. Bá đài phía dưới nhân đạo thư viện đám người, đơn giản dọa đến hai cô run run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn cũng không phải xúc loại, chính là nhân đạo tôn sư tại nhân gian tìm kiếm xuất sắc nhân vật. Tu luyện nhiều năm như vậy, đương nhiên đã sớm biết rõ, bọn hắn đi không phải chính đạo. Bây giờ nhìn thấy đại sư huynh không may, tự biết tự thân tình cảnh không ổn, không sợ mới là lạ chứ. Chỉ tiếc, dưới tình cảnh này, bọn hắn muốn chạy trốn, kia là căn bản không có khả năng. Hôm nay nơi đây, có là nhân đạo cao thủ trấn áp bọn hắn. Đám người lại nhìn trên đài Dương Sơ vật trong tay, rốt cục có người nhận ra. Đúng thế, kia là man hoang chỗ sâu, trong truyền thuyết hắc sát thần hầu. Đúng đúng đúng, hắc sát thần hầu, trời sinh hung bạo vô cùng, tà tính vô cùng, chính là 10 điểm không rõ chi vật. Trong truyền thuyết, cơ hồ man hoang bên trong sinh linh cũng không thể tha cho nó, chỉ vì vật này quá mức tà. Tốt một cái nhân đạo thư viện, tốt một cái nhân đạo tôn sư. À, cái gì nhân đạo thư viện, cái gì nhân đạo tôn sư, căn bản là một đám vịt mị vong lượng, nhân đạo chi ma. Dương Sơ nhìn xem vật trong tay, trong nháy mắt cách cách, một trận loạn đả xuống dưới. Một đầu tà tính hắc thủ hầu tử hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người, quả nhiên là một đầu hắc sát thần hầu. Ăn cái này một trận đánh, hắc sát thần hầu đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Dương Sơ thủ trưởng chấn động, đem hắn thể nội đạo thai trực tiếp cầm ra đến, pháp lực tầng tầng phong ấn, giống ném rất rưởi, đem hắc sát thần hầu ném trên mặt đất, quan sát trầm giọng nói, một cái hầu tử có thể sống đến ngươi mức này, cũng là đầy đủ tự ngạo xem. Chỉ bất quá, phách lối đến ta Dương Sơ trước mặt, ngươi thật sự là mắt mù, mất trí. Nhân vương chi danh, ngươi cũng xứng gọi. Dứt lời, chân lên. Dương Sơ một cước đem giẫm cái vỡ nát, dương mắt nhìn về phía chúng có người nói, chư vị đạo hữu, thiên đạo có biến, thời đại biến thiên, giữa thiên địa các loại dị số giáng lâm. Thời đại đã khác biệt. Thời đại mới bắt đầu, cũng mới giao thế, các đạo tự có nó kiếp số. Nhân đạo chi kiếp, nay đã hiển hiện mánh khỏe. Kêu nhân đạo tôn sư, lừa lời lấy tiếng, quả thật nhân đạo chi tà ma, họa loạn nhân đạo chi tuyệt thế hung vật. Từ nay về sau, thỉnh cầu chư vị nhiều hơn đề phòng, không cần thiết sơ sẩy, miễn cho bị nó ngồi. Kia cái gọi là nhân đạo thư viện, càng là nhân đạo dị đoan. Nhìn chư vị chớ đi dính dáng tới, miễn cho ngộ nhập lạc lối, hại người hại mình. Chư vị, Dương Sơ bất tử, tất sát này ma. Câu nói sau cùng ngữ mở miệng, Dương Sơ nhất thời cảm nhận được, lòng người khuấy động, nhân vọng tăng vọt. Dương Sơ chi danh, tại thời khắc này, chân chính xâm nhập lòng người. Thể nội, thiên đạo công danh mang tới thọ nguyên tại tăng vọt. Mỗi người nhìn về phía Dương Sơ ánh mắt thản nhiên trở nên khác biệt, mang theo sùng bái, mang theo tôn kính, mang theo cảm kích, thậm chí xen lẫn chúc phúc cùng cầu nguyện. Dương Sơ tại mọi người trong lòng, chẳng những thần thánh hóa, tại thời khắc này, trở nên vĩ đại bắt đầu. Đúng vào lúc này, thiên không chi thượng, một đôi con mắt thật to đột nhiên hiện hiện mà ra, chiếm cứ toàn bộ trên không, quan sát đại địa vạn vật, uy thế đơn giản vô thượng. Kinh khủng ánh mắt trực tiếp khóa chặt Dương Sơ. To lớn uy nghiêm, liên liên Hồng Trần thư viện đại trận đều khó mà tiếp nhận, ngăn cản không nổi, trực tiếp giáng lâm trên người Dương Sơ. Vương Như Thị các loại hãi nhiên biến sắc, há có thể không nhận ra cặp mắt kia. Đây không phải kia cái gọi là nhân đạo tôn sư thủ đoạn, còn có thể là ai đây này? Dương Sơ đánh giết Trương Nhân Vương, cũng xé rách nó thân phận, giống như là trực tiếp xé bỏ rơi nhân tà thiên tôn giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Nhân tà thiên tôn dưới cơn thịnh nộ, công nhiên hiển linh, bại lộ hung tướng, sao lại buông tha Dương Sơ? Dương Sơ, ngươi muốn giết bản tôn? Tốt, rất tốt, tốt lắm. Theo cặp mắt kia bên trong, đột nhiên vang lên dọa người thanh âm, tràn đầy âm trầm, phẫn nộ, lôi cuốn lấy ung tùm sát ý. Đám người cái gặp cặp mắt kia xoay tròn ở giữa, lực lượng kinh khủng ấp ủ, bao phủ toàn bộ Hồng Trần thư viện. Hình người thiên tôn, nghiễm nhiên là muốn tiêu diệt nơi đây tất cả mọi người. Dương Sơ không hề sợ hãi, cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, nâng lên một chiếc đại ấn, ngẩng đầu nhìn thẳng trên không nói, "A a, tà ma, ngươi là muốn giết ta? Bằng ngươi bây giờ năng lượng, chỉ sợ còn chưa đủ. Cút cho ta hồi trở lại nơi ở của ngươi." Đang khi nói chuyện, Dương Sơ đại ấn tế ra, chư thánh chư tiên hiền thần, yêu tiền, ảnh bỗng nhiên nổi lên, giống như từng tòa nhìn mà than thở núi cao, lực lượng kinh khủng ra chỉ trên người Dương Sơ, hội tụ ở phía kia đại ấn phía trên. Chỉ một thoáng, kia đại ấn giống như ngưng là thật chất, uy năng tăng vọt đến một cái cực hạn. Nhân đạo chấn ma. Thiên không chi thượng, hình người thiên tôn một đôi ma nhãn bên trong, đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi, "Không!" Đại ấn phóng lên tận trời, đầu chợt ở giữa, huyễn hóa vô cùng to lớn, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Đại ấn bỗng nhiên đụng vào bầu trời phía trên, kinh khủng đi ở từng vòng khuyết tán mấy vạn dặm, bầu trời cũng tại kịch liệt run rẩy, nhật nguyệt quang hoa trong nháy mắt tạm đạm vô cùng. Nhân tà thiên tôn hiển hóa hai mắt nhất thời bị chấn vỡ nát. Một khắc này, chư thánh chư tiên hiển vần quanh, vô tận thánh quang ra thân, tay nâng đại ấn, đưa tay chấn ma thiếu niên, thật sâu khắc sâu vào mỗi người trong óc. Mọi người hoảng hốt ý thức được, cái kia thiếu niên mới thật sự là Nhân Vương. Chương 189, cái thứ nhất nhân sinh đỉnh phong. Nhìn thấy nhân đạo chấn ma ấn đánh ra một kích kia, chấn kinh thế nhân, cũng rung động chính Dương Sơ. Một kích kia uy lực vượt qua Dương Sơ mong muốn, mà lại là cực lớn vượt qua. Hồi tưởng lại nhân tà thiên tôn cuối cùng mang theo thanh âm hoảng sợ, nhìn xem chung quanh chư thánh chư tiên hiền vờn quanh rộng lớn cảnh tượng, cảm nhận được thiên địa quy tắc quỷ dị mà kịch liệt một loại nào đó rung động. Dương Sơ rõ ràng ý thức được, chư thánh chư tiên hiền là có ý tưởng. Một kích này, chư thánh chư tiên hiền mượn nhờ Dương Sơ chi thủ, nhất cử đánh xuyên qua một loại nào đó nhân đạo gông cùng xiềng xích, phá khai thiên đạo một loại nào đó quy tắc, đã thông nhân đạo con đường tương lai. Mặc dù chỉ là một tuyến, nhưng là đã đầy đủ. Nhân Vương a. Dương Sơ trong lòng tỉnh táo lại lần nữa nỉ non ra hai chữ này. Thời khắc này Dương Sơ đột nhiên cảm nhận được một loại áp lực, một loại sẽ bị khiêu chiến cảm giác nguy cơ. Cái này khiến hắn hoảng hốt ý thức được, cho dù bây giờ đã thành khí hậu như vậy, tương lai nhân đạo chi vương rất có thể không phải là hắn. Người ta đã bộc lộ tài năng, chân chính nhân đạo chi vương còn có thể xa sao? Dương Sơ trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng, hắn chỉ là cái treo bức mà thôi, cũng không phải là nhân đạo theo thời thế mà sinh nhân đạo chi vương. Nhân đạo chi vương, một người khác hoàn toàn. Tại thiên ngoại, vô tận thế giới bên ngoài, theo Dương Sơ cái này một tấn oanh kích mà ra, đống nhiên ở giữa, một quả treo trên bầu trời đạo quả nhận một loại nào đó cảm ứng, nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết thiên đạo quy tắc, sinh ra ba động, xuất hiện một lát nhỏ bé kẽ nước. Cái kia đạo quả thừa dịp này thời cơ, thông minh sắc xảo lóe lên ở giữa, đống nhiên ở giữa xuyên thẳng qua, sau đó hóa thành một đạo không thể suy nghĩ huyền quang, bắn vào đến người vô tận thế giới bên trong. Một tôn nhân đạo đích thiên tôn bắt đầu thanh nén. Nhân tà thiên tôn chân chính sợ hãi, kiêng kỵ chính là đi. Bởi vì Dương Sơ cái này bug tồn tại, làm cho lo liệu chính tông nhân đạo đại đạo nhân vật sớm giáng lâm. Cái này đối với nhân tà thiên tôn mà nói, sẽ là to lớn uy hiếp. Thậm chí nhưng nói là chí mạng uy hiếp. Muốn biết rõ, hình người thiên tôn áp dụng chính là cùng loại với tử vong thiên tôn giáng lâm thủ đoạn, mà lại giáng lâm thời gian so với tử vong thiên tôn còn muốn chậm chút, bất quá giải rác 300 năm thời gian. Bây giờ, nhân tà thiên tôn mới chỉ là sơ hiện mánh khỏe, cự ly chân chính giáng lâm còn rất dài một đoạn thời gian rất dài. Đáng tiếc là so với tử vong thiên tôn mà nói, nhân tà thiên tôn rõ ràng kiêu căng hơn không ít, rất không khéo lại gặp gỡ Dương Sơ cái này bờ UG tồn tại, cho nên hắn không gặp xui ai không may. Từ Dương Sơ thân thủ dung chuyển thiên đạo, tiếp dẫn xuống tới viên kia nhân đạo đại đạo quả. Trong lúc vô hình, Dương Sơ cảm nhận được một loại nào đó khí thế cùng mình sinh ra liên hệ, làm cho Dương Sơ từ nơi sâu xa tới sinh ra một loại nào đó cảm ứng. Dương Sơ hiểu ý khẽ động, cảm nhận được kia tồn tại cực kỳ xa xôi, cảm thấy linh cảm nảy mầm, cũng không biết tương lai là địch là bạn. Như thế lo liệu đại đạo quả tồn tại nhân đạo bên trong, tương lai nhóm chúng ta khó tránh khỏi sẽ tranh đấu một phen. Nhân đạo chi vương, cuối cùng chỉ có thể có một cái. Xem ra, là thời điểm đi vòng một chút. Dương Sơ trong lòng, sinh ra du lịch ý niệm. tiếp tục ở tại Hồng Trần Thư Viện cũng không có ý nghĩa gì. Hắn quyết định chủ động xuất kích, tiến đến tìm kiếm vị kia theo thời thế mà sinh nhân đạo tồn tại. Tự thân chiếm được tiên cơ, đương nhiên liền muốn chủ động xuất kích, tiên hạ thủ vi cường. Dương Sơ thu hồi trong tay nhân đạo chấn ma ấn, chư thánh chư tiên hiển thân ảnh dần dần giảm đi. Nhân vọng tại tăng vọt, thúc đẩy Dương Sơ thể nội nhân đạo đạo cho không ngừng trưởng thành. Thiên đạo công danh mang tới thọ nguyên cũng tại bạo tăng. Yêu hóa thân năng lực mang tới tăng thêm hiệu quả tại tăng vọt. Thiên đạo ân trạch năng lực mang tới may mắn giá trị tại tăng lên. Thiên mệnh sở quy năng lực cũng đang điên cuồng phát động, khí vận tại kịch liệt tăng cường. Một trận chiến này, kinh động toàn bộ nhân đạo, Dương Sơ chi danh sẽ vang triệt nhân đạo, thậm chí truyền khắp các đạo. Hôm nay, có thể nói là Dương Sơ cái thứ nhất nhân sinh đỉnh phong. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ Dương Sơ lần đầu nhận sùng bái, ban thưởng năng lực, tín ngưỡng chi chủ. Đúng vào lúc này, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Sùng bái tín ngưỡng chi chủ. Dương Sơ cảm thấy hơi động một chút, hơi có chút gì, nghĩ lại rộng mở trong sáng. Sùng bái, hắn cũng không phải là lần thứ nhất thu hoạch được. Nhưng là hệ thống nói tới sùng bái, cùng phổ thông sùng bái không đồng dạng, chính là coi Dương Sơ là làm tín ngưỡng thần tượng đến sùng bái loại kia phế thành thần thánh sùng bái. Nói cách khác, theo hôm nay bắt đầu, Dương Sơ tại mọi người trong lòng, địa vị của hắn đã cùng chư thánh chư tiên hiền không có bất luận cái gì phân biệt. Dương Sơ hoàn toàn có thể xây tự mình miếu. Tín ngưỡng chi chủ năng lực này có thể làm cho Dương Sơ thu thập trong thiên hạ hết thảy sinh linh đối với mình tín ngưỡng, hoàn toàn gia tăng tự thân, hội tụ thành tín ngưỡng chi lực, mặc cho hắn tùy tiện đem ra sử dụng. Cái này tín ngưỡng chi lực phi thường linh nghiệm, chỗ tốt rất nhiều. Dương Sơ hiện nay cũng chỉ là đang tìm tòi. Chư thánh chư tiên hiền cũng có tín ngưỡng chi lực, chỉ bất quá phân chia tại tất cả lớn văn miếu bên trong, ký thác vào từng tôn tượng nạn phía trên, cũng không thể tập trung lại. Mà ta lại có thể toàn bộ tụ tập. Tín ngưỡng chi chủ, rượu quá thay, rượu quá thay. Dương Sơ trong lòng cảm thụ được từ từ sinh sôi ra tín ngưỡng chi lực, cảm thấy một trận vui sướng. Chỉ bất quá, hiện tại tín ngưỡng hắn người dù sao còn ít, chỉ là cực thiểu số, tín ngưỡng chi lực sinh ra tương đối chậm, cũng 10 điểm ít. Ngay tại Dương Sơ vui sướng ở giữa, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, đinh, kiểm tra đến thư viện Dương Sơ lần đầu tao ngộ nguyền rủa, ban thưởng năng lực, vạn ác chi chủ. Ta mẹ nó. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Dương Sơ không còn gì để nói. Quả nhiên là người sợ nổi danh heo sợ mập, giữa thiên địa chưa bao giờ một người sẽ để cho mỗi người cũng chính ưa thích. Dương Sơ cũng không thể ngoại lệ. Hắn mới lên tới cái thứ nhất nhân sinh đỉnh phong, lập tức liền có người ở trong lòng hung hăng ác độc nguyền rủa hắn. Đương nhiên, mọi người trong lòng ác niệm khác biệt, nguyền rủa nội dung cũng không hết tương đồng. Có người nguyền rủa Dương Sơ không may, có người nguyền rủa Dương Sơ thân bại danh liệt, có người nguyền rủa Dương Sơ chết không yên lành, có người khô giòn thông chú Dương Sơ đi ra ngoài bị sét đánh chết. Mà vạn ác chi chủ năng lực chính là nhường Dương Sơ có thể thu thập đủ loại này ác độc chú lực lượng, sau đó tại thể nội hội tụ thành vạn ác nguyền rủa chi lực. Không tệ không tệ, hung hăng nguyền rủa ta đi, các ngươi những này hèn hạ vô sỉ ác độc tà ác chi đồ. Cảm nhận được vạn ác nguyền rủa chi lực sinh ra, Dương Sơ trong lòng cười lạnh, tự nhiên nhớ tới vạn ác chi thư khí linh. Cố lực lượng này dùng để nuôi cái này khí linh, thật sự là không thể tốt hơn. Dù sao chân chính vạn ác chi thư thế nhưng là một cái đạo khí. Dương Sơ đem cái này khí linh nuôi bắt đầu nuôi cường đại, bằng vào nó tìm hiểu nguồn gốc, thậm chí khả năng tìm tới cái khác vạn ác chi thư tàn phiến, đem khôi phục như lúc ban đầu, chiếm dụng. Chương 190, ly biệt. Bây giờ nhân đạo biến cố đã sinh, hơn một năm về sau nhân đạo đại hội, biến cố khẳng định càng nhiều hơn. Thế tất sẽ hiện lên một nhóm phải nhân vật. Các đạo biến hóa cũng đã bắt đầu nảy mầm. U Mỹ Nhi cùng Long Tú Tú các nàng, thậm chí rất nhiều tại nhân đạo ngoại đạo học sinh, bồi dưỡng kế hoạch cũng phát sinh cải biến, nhao nhao trở về các đạo. Long Tú Tú cùng U Mỹ Nhi cũng tất cả quỷ đạo cùng yêu đạo, tạm thời cùng Dương Sơ tách ra một cái gió nổi mây phun đại thời đại đã đến gần. Trong tiểu viện, Ngộng Thiên Tuyền tiếp lấy Dương Sơ nói, tiểu khổ qua, hết thảy lúc này lấy bảo vệ mình làm trọng, có biết không? Mẫu thân biết rõ ngươi cuối cùng là phải tung hoành thiên hạ. Mẹ không ngăn trở ngươi, thế nhưng là mẹ không nỡ. Dương Sơ thở dài, thủ trưởng vỗ nhẹ mẫu thân phía sau lưng. Cái gọi là mà đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Ngộng Thiên Tuyền tâm tình, Dương Sơ hoàn toàn có thể lý giải. Lấy mẫu thân cưng chiều tâm ý của mình, thật hận không thể một tấc cũng không rời Dương Sơ. Thời thời khắc khắc cho Dương Sơ bảo vệ tốt nhất, không cho Dương Sơ gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là, bây giờ thời đại này, dạng này nuôi đứa bé là muốn xảy ra chuyện. Dương Sơ nếu là bình thường không có gì lạ vẫn còn tốt, có bọn hắn bảo hộ, yên vui cả đời, tiêu dao khoái hoạt, không thành vấn đề. Nhưng mà Dương Sơ điều kiện, cũng nghĩ điệu thấp, cũng thực lực nó không cho phép a. La Hung Lương, cuối cùng muốn bay lượn 9 tầng trời, há có thể không trải qua mưa gió, vĩnh viễn sống ở trưởng bối cánh chim phía dưới. Ly biệt thời khắc, Dương Sơ an ủi mẫu thân cảm xúc. Tại thời khắc này, Dương Sơ ngược lại cảm giác mâu thân giống như là đứa bé giống như. Chờ thêm một hồi, Ngộng Thiên Tuyền nhuyễn miệng cười, bưng lấy Dương Sơ mặt ngắm nghĩa, nghiêm túc nói ra, tiểu khổ qua, mặc dù nói là nhân đạo thành tựu bây giờ ngươi, nhưng ngươi không đồng dạng, không muốn câu nệ tại nhân đạo. Có biết không? nơi này có mấy quả đạo châu, gần nhất trong khoảng thời gian này, người trong nhà tỉ mỉ là cho người chuẩn bị. Tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo. Ngày trước gia tộc có thể vì ngươi thu thập truyền thừa cũng ở bên trong, còn có không ít bí mật, cơ yếu, mặc dù không nói là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nhưng cũng không kém quá nhiều. Ngươi chậm rãi lĩnh hội tu luyện, nghệ nhiều không ép thân, cũng có thể tăng lên ngươi nội tình. Giữa thiên địa, các đạo phân hóa, đây là số trời, thiên đạo tự nhiên quy tắc cho phép. Nhưng mà đại đạo cũng không câu nệ ở đây, mẫu thân có thể dự cảm đến, tại thiên tôn thời đại chân chính toàn diện mở ra về sau, chân chính thiên tài, chỉ sợ thường thường thân kiêm nhiều nói. Dương Sơ thu hồi cái kia đạo châu, cảm thấy một trận cảm động. Lúc này, Ngộ Thiên Tuyển trên ngón tay, đột nhiên có thiên ti vạn lũ lan tràn ra, dán Dương Sơ ra thịt, bệnh thành một bộ thiếp thân nhuyễn giáp, cùng ký thác trên người Dương Sơ thiên đạo mẫu tính hoàn mỹ phù hợp, lặng yên dung hợp mà xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngộ Thiên Tuyển tại Dương Sơ trên trán hôn một cái, gần gần nhìn xem Dương Sơ nói, tiểu khổ qua, đây là mẫu thân đưa cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Cái này bộ đồ mới, hoàn thành a? Dương Sơ gật gật đầu. Há lại chỉ có từng đó là hoàn thành, đơn giản thật là khéo. Cảm thấy mới biết rõ, mẫu thân trong khoảng thời gian này bế quan, vẫn đang làm chuyện này. Vì hắn tế luyện bệnh một bộ hộ thể bảo y kìa. Cái này bảo y kìa, có thể nói là không thua bất luận cái gì linh bảo, tương lai cơ duyên đến, thậm chí để thăng làm đạo khí cũng chưa hẳn không thể. Bởi vì cái này bảo y kìa vô luận là vật liệu vẫn là thủ pháp, vẫn là ẩn chứa huyền diệu, các mặt, quy cách cũng quá cao, chẳng lẽ đương thời đỉnh chót gốc, đúc nóng lấy Mộng Thiên Tuyển tâm huyết. Mộng Thiên Tuyển nhìn xem Dương Sơ mừng rỡ gật đầu, đưa tay xoa xoa Dương Sơ đầu, sau đó thân hình mộ mà biến mất. Biến mất không thấy gì nữa. Mộng Thiên Tuyển lần này là thật muốn bế quan. Ra ngoài càng thêm lâu dài cân nhắc. Tại Dương Sơ không thể quan sát được sâu xa thăm thẳm trên không, Mộng Thiên Tuyển lặng lặng quan sát Dương Sơ, đưa mắt nhìn thật lâu, lắc lắc đầu nói, thật là một cái tiểu phôi đàn nha. Mộng Thiên Tuyển hao tổn tâm trí lắc đầu, đôi mắt bên trong lại là yêu chiều cùng cảm động. Thủ trưởng có chút nâng lên, trong bàn tay xuất hiện một cái mê ly mộng ảo quan cầu. Nếu như Dương Sơ ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra, kia là một giấc mộng, một cái hắn từng cùng Mộng Thiên Tuyển mộng. Cái này mộng vốn là tiêu tán, nhưng mà Thiên Tuyển tu thành trí tôn, thể ngộ đại đạo thời điểm, phát hiện dấu vết để lại, đem cái mộng cảnh này từ trên trời địa chi ở giữa toàn bộ thu hồi lại, cho nên lại lần nữa biết được nhất đoạn bí ẩn. Gọi là duyên cũng là kiếp, Thiên Tuyển sâu biết rõ, mộng cảnh này tán tại giữa thiên địa, rất có thể trở thành tự mình một cái thì vết người nhược điểm. Liên như vậy tán ở giữa thiên địa, rõ ràng không ổn, sợ có hậu hoạn. Cho nên, lần này tự nhiên là muốn xử lý thích đáng. Hết thảy đến đây là kết thúc, tiểu khổ qua. Đời này nhóm chúng ta cuối cùng là mẹ con, mẫu thân tuyệt không nên đối ngươi sinh ra như thế ý nghĩ xấu. Liên đề nàng, đến kéo dài kia một tuyến nghiệt duyên đi. Mộng Thiên Tâm bên trong ý niệm hiện hiện, triệt để đoạn trong lòng các loại tưởng niệm, trong tay mộng cảnh vận chuyển ở giữa, các loại huyền diệu biến hóa sinh sôi, đồng nhiên hóa thành một đạo huyền quang phá không mà đi. Một giấc chiêm bao thác sinh, tại tương lai, Dương Sơ gặp được như vậy một vị cô nương. Cảm nhận được mẫu thân rời đi, Dương Sơ thu hồi trên người bảo y y. Món bảo vật này, hắn kỳ thật dùng không lên, dự định chân tàng bắt đầu. Lúc nào cũng tế luyện, lưu lại chờ sau này hay nói. Mẫu thân tặng cho lễ vật, hắn cũng hy vọng tùy ý bị phá hư. Nếu là lịch luyện, Ngọc Kinh Thành bên trong bất tử tiên triều dị đoan. Trước hết bắt các ngươi phẫu thuật. Dương Sơ ý niệm trong lòng hiện lên, lách mình về đến phòng bên trong. Đối bất tử tiên triều ám sát, sẽ không dừng lại. Đêm, dần dần sâu. Không. Ngọc Kinh Thành bên trong, một chỗ dinh thự chỗ sâu trong đại điện. Một trang hội nghị đang tiến hành. Lấy Mạn Thù công chúa cầm đầu, trọn vẹn 8 tôn bất tử tiên triều công tước hội tụ ở đây. Trong cung điện đại trận che lấp, bầu không khí 10 điểm quỷ bí. Mạn Thù công chúa ánh mắt đảo qua, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trắng trẻo mà hơi mở gương mặt, lướt qua thon dài cổ, tâm kia hiện ra một loại hơi có vẻ bệnh trạng mặt tái nhợt tại trong bóng tối như ẩn như hiện, nhường nàng có vẻ phá lệ thần bí, tăng thêm mấy phần tà mị. Bạch cốt công tước, ngươi thấy thế nào? Mạn Thù công chúa bỗng nhiên nhìn về phía trong đó một cái tồn tại. Bạch cốt công tước tại gầy mà thân hình cao lớn động động, thanh âm khàn khàn mà ngưng trọng nói, kia Dương Sơ thực lực, lớn vượt qua chúng ta mong muốn. Đồng thời nắm giữ nhân đạo chấn ma ấn, có thể lôi cuốn nhân đạo thánh hiền lực lượng. Tại bây giờ Ngọc Kinh Thành bên trong, có 3 đại nhân đạo đỉnh tiêm thư viện, văn miếu bên trong thánh hiền lực lượng thiên cổ tích lũy, thực tế quá mạnh, muốn giết Dương Sơ, độ khó quá lớn, muốn bắt sống, độ khó lớn hơn. Lão hủ đề nghị, đến nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất Ngọc Kinh Thành, nhóm chúng ta tốt nhất sớm thiết trí tốt cả bẫy. Mạn Thù công chúa đôi mắt lấp loé, nhìn về phía cái khác có người nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Cái khác 8 tôn công tước cũng đều nhao nhao gật đầu. Cái này đích xác là hiện nay ổn thỏa nhất biện pháp. Mạn Thù công chúa thấy thế, ngâm ngâm cười nói, nhóm chúng ta thật đúng là nghĩ đến một khối đâu. Kế hoạch ta đã nghĩ kỹ, các ngươi dựa theo kế sách của ta xuống dưới làm việc, mau chóng chuẩn bị vào chỗ, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lần này, Dương Sơ chắc chắn là vật trong túi ta sáu. Chương 191, Kinh Thủy Ngưng Lịch luyện nhiệm vụ. Dưới bóng đêm, đen như mực trong phòng, Dương Sơ thân hình lặng yên nổi lên. Nơi này, chỉ là Ngọc Kinh Thành cao lớn dưới tường thành một nhà không đáng chú ý giá rẻ khách sạn nhỏ. Nho nhỏ trong phòng khách không có ánh nến sáng lên, tối như mực một đoàn. Dương Sơ cầm lấy trên bàn một cái đặc chế tiểu viên ống, dùng đặc biệt bí pháp đem mở ra, bên trong cuộn giấy lấy một cái tiểu ngọc phiến xuất hiện tại trong tay. Đồng dạng là đặc biệt thủ pháp tế luyện, Dương Sơ tinh thần thẩm thấu trong đó. Hôn qua hiểu, tiểu ngọc phiến lên tiếng vỡ vụn. Dương Sơ con mắt chớp động một cái, khoe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Hắn hiện tại hình tượng, thánh đường đỉnh tiêm bọn thích khách nhất định không xa lạ gì. Diêm La Vương. Dương Sơ hừ lạnh một tiếng, bất tử tiên triều gần nhất thật đúng là không an phận, tựa hồ âm thầm tiểu động tác không ít. Đến cùng đang mưu đồ cái gì? Dương Sơ có chút ngẩng đầu, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Thánh đường làm thích khách một đạo đứng đầu nhất thích khách 083 tổ chức, nó điều tra cùng tình báo thu thập năng lực tự nhiên không đơn giản, mạng lưới tình báo khắp thiên hạ. Dương Sơ thân là thánh đường chi chủ, muốn đối phó bất tử tiên triều, tình báo thu thập phương diện sự tình đã sớm phân phó. Xem hết phần này gần nhất tình báo, Dương Sơ dừng lại một lát, thân hình lóe lên ở giữa, lặng yên rời đi nơi này. Bỏ mặc các ngươi muốn làm gì, giết liền xong việc. Dương Sơ muốn đối phó bất tử tiên triều, không có gì sách lược, đơn giản thô bạo một chữ từng cái giết. Một lần nữa biến ảo một thân phận, trong bóng đêm, một trận điên cuồng thu hoạch bắt đầu. Phốc phốc. Một tòa tiểu viện u bí trong phòng, cắt chém đầu lâu quỷ dị thanh âm vang lên, Dương Sơ thân ảnh mộ mà hiện hiện, trước mặt bất tử tiên triều tu sĩ trên thân tử vong khí tức quấn quanh, cấp tốc tại ngấn khô héo đi. Ừ. Dương Sơ con mắt có chút nheo lại, lơ đãng cảm nhận được cái nào đó tồn tại, nhãn thần có chút ngoài ý muốn cùng không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao đến Ngọc Kinh Thành? Tính toán, buổi tối hôm nay, lớn lớn nhỏ nhỏ bé bất tử tiên triều tu sĩ đã bị xử lý gần 100 cái. Dương Sơ không có ý định tiếp tục, thiên đạo chi ẩn, lách mình trở lại Hồng Trần thư viện trong tiểu viện. Tu luyện một hồi, thời gian đi vào lúc tờ mờ sáng. Đông đông đông. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên 3 tiếng tiếng đập cửa. Dương Sơ mở to mắt, khoe miệng hiện hiện một vòng ý cười, trong đầu mộ mà hiện hiện một tấm hồn nhiên đáng yêu hai gò má, đứng dậy đẩy cửa phòng ra, đi vào sân nhỏ miệng, đẩy cửa nhìn xem. Làm bộ cái gì cũng không biết rõ. Cửa viện, xung quanh quả nhiên là không có người. Dương Sơ ánh mắt lướt qua mặt đất, nhìn thấy có một cái cây trúc trẻ thành tiểu vật kiện, túi lầu nhặt lên, từ bên trong rút ra một cái tờ giấy nhỏ. Đập vào mi mắt là một nhóm tròn vo chữ nhỏ, bút pháp 10 điểm đáng yêu, từng cái chữ nghĩa nhìn qua xuẩn manh đi. Xem chừng thái tử cơ dương. Phía trên bỗng nhiên viết dạng này mấy chữ. Dương Sơ nhíu mày, cảm thấy thở dài một tiếng, có chút mơ hồ khó hiểu nói, kinh ra đây là tới cái nào một màn a. Cái này tờ giấy nhỏ, tự nhiên là thiện ý tờ giấy nhỏ. Chỉ bất quá, loại hành vi này, thực tế nhường Dương Sơ nhìn có chút không hiểu. Nói đi thì nói lại, kinh gia có thể được đến tình báo, thánh đường làm sao có thể thu thập không đến đây. Dương Sơ trong lòng nhưng thật ra là có ít. Thượng viện cánh cửa, Dương Sơ quay người trở lại phòng chỉ toàn ác. Lúc này, một thân ảnh mới từ một chỗ bóng mờ chi đơn hiện hiện, người mặc một bộ hắc sắc bìa cứng, dáng vóc cao gầy, thật chặt động trang đem thân hình đường cong hoàn mỹ phát họa ra tới. Con mắt chớp chớp, có chút hơi buồn bực. Hừ, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có, thật là không có lễ phép. Kinh Thủy ngưng trong lòng tít trách móc một tiếng, lách mình rời đi nơi này, cảm thấy thản nhiên hiện hiện một thân ảnh, tùy theo không khỏi có chút tức giận, trong nhà an bài cái gì lịch luyện nhiệm vụ mà. Căn bản chính là cho cái kia Dương Sơ là bà mẫu. Làm người tốt còn không lưu danh, tốt ủy khuất á. Trời ạ, người ta thế nhưng là cái thích khách. Nếu có thể giống Diêm La Vương như thế tiêu sái liền tốt. Nghe nói hắn cũng làm lên thánh đường chi chủ, ta vẫn còn tại hoàn thành loại này kỳ hoa lịch luyện nhiệm vụ. Về sau nhìn thấy hắn, có thể hay không bị chế nhạo a? Thủy Ngưng trong lòng càng nghĩ càng có chút buồn bực. Lúc đầu ra lịch luyện là kiện làm cho người vui vẻ sự tình, dù sao đã chờ mong nhiều năm. Tuyệt đối không nghĩ tới, gia tộc cho hắn nhiệm vụ lại là ám sát tất cả nghị ám sát Dương Sơ người. Ai, ngẫm lại cũng cảm giác có chút khó đọc, hao tổn tâm trí. Nhiệm vụ này, rất không đơn thuần. Nhà hiển nhiên phi thường xem trọng Dương Sơ, mới có thể cho Kinh Thủy Ngưng an bài một cái nhiệm vụ như vậy, xem như mượn nhiệm vụ chi danh nhường Kinh Thủy Ngưng hiểu Dương Sơ, tiếp cận Dương Sơ. Đương nhiên, nhiệm vụ này, nhìn như đơn giản, kỳ thực phi thường không đơn giản. Đầu tiên một điểm, nhất định phải tìm ra ai nghĩ gây bất lợi cho Dương Sơ. Cái này phi thường khảo nghiệm tình báo thu thập năng lực. Xác định mục tiêu về sau, mới là xuất thủ ám sát, khảo nghiệm ám sát năng lực. Cái này kỳ hoa nhiệm vụ đối với thích khách năng lực yêu cầu phi thường toàn diện, mà lại xét thấy muốn đối bây giờ Dương Sơ bất lợi người tuyệt không phải bình thường, cho nên mức độ nguy hiểm kỳ thật cũng phi thường cao. Lúc sáng sớm, một cỗ lộng lẫy hoàng gia xe ngựa lặng yên xuất hiện tại cửa tiểu viện. Hai nhóm y lìa giáp sáng rõ hoàng gia thị vệ đường hẻm mà đứng. Trên xe ngựa đi xuống một người, chính là Đại Vĩnh Triều Đường Triều Thái tử Cơ Dương. Tại một cái không đáng chú ý địa phương, trải qua một phen tỉ mỉ cải trang dịch dung thủy ngưng yên lặng quan sát đến. Nhìn xem Cơ Dương bóng lưng, nhãn thần không khỏi toát ra một vòng lạnh ý. Tức chết ta. Không đồng nhất một lát, Kinh Thủy Ngưng chính là nhìn thấy, Dương Sơ cùng Cơ Dương cùng nhau đi ra tiểu viện, sau đó ngồi lên xe ngựa, từ từ hướng phía hoàng cung mà đi. Thấy cảnh này, Kinh Thủy Ngưng liền biết rõ, Dương Sơ cũng không hề để ý nhắc nhở của nàng. "Tốt ta, Dương Sơ, ngươi cũng quá bảo thủ." Thủy Ngưng âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong lòng thở phì phò, giả bộ người qua đường, ở phía sau yên lặng đi theo, nếu là gặp được nguy hiểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng không oán ta được. "Tự làm tự chịu a ngươi, hừ. Mặc dù ngươi rất lợi hại, cũng ngươi cũng không phải vô địch. Căn cứ nàng hiện nay thu thập được tình báo, rõ ràng có thể phân tích ra, Bất Tử Tiên Triều có rất nhiều cao thủ mưu toan gây bất lợi cho Dương Sơ, hiện nay đã trắng trợn hành động một phen. Kinh Thủy Ngưng đoán chừng, hẳn là thiết trí tốt cả bẫy, chờ lấy Dương Sơ tới nhảy vào đâu. Mặc dù mục tiêu ngược lại là khóa chặt mấy cái, thế nhưng là như thế mục tiêu, Kinh Thủy Ngưng hữu tâm vô lực, không phải nàng thực lực bây giờ có thể ám sát ta. Đó cũng đều là một chút Bất Tử Tiên Triều hầu tước, công tước, chẳng lẽ tiên hoàng, tiên đế một cấp kinh khủng tồn tại. Có ý tứ, ngốc nữ mà làm sao một mực đi theo ta. Dương Sơ lơ ngơ, không biết do Thủy Ngưng làm cái quỷ gì, không khỏi có chút dở khóc dở cười, dương mắt nhìn về phía Cơ Dương nói, Thái tử điện hạ, gần đây tu hành nhưng thuận lợi. Ha ha ha, mặc dù hoàn toàn không thể cùng Dương huynh so sánh, nhưng liền cá nhân ta mà nói, coi như tương đối thuận lợi. Cơ Dương phát ra tiếng cười, ánh mắt khâm phục nhìn về phía Dương Sơ nói, Dương huynh lần này là vĩnh triều, là nhân đạo bảo trụ tôn nghiêm, xé mở nhân đạo tôn sư giả nhân giả nghĩa mặt nạ, kỳ công đến vĩ, lần này phụ vương tự mình thiết tiến khoản đãi, thực không dám giấu giếm, sẽ có kinh hỉ lớn á. Cảm nhận được Cơ Dương trên thân cực kỳ yếu ớt mịt mờ bất tử khí tức, Dương Sơ chỉ là cười cười không nói lời nào. Cơ Dương không nghi ngờ gì, đột nhiên gom góp qua thần đến, hạ giọng nói, Dương huynh, không biết ngươi đối Bất Tử Tiên Triều cảm giác không có hứng thú. Dương Sơ nghe xong, con mắt có chút nheo lại. Cho hay, đến. Chương 192, Thánh giả di vật. Đối với Dương Sơ, Cơ Dương trong lòng mang bí ẩn hận ý. Nguyên nhân chính là bởi vì Lạc Vân Nghê. Làm lực lượng cùng quyền lực, Cơ Dương không thể trải qua ở dụ hoặc cùng áp lực, cuối cùng đảo hướng Bất Tử Tiên Triều, biến thành bất tử chí tôn tín đồ. Hiện nay, một cái nhiệm vụ trọng yếu xuống trên người Cơ Dương. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành hắn nên làm kia bộ phận, như vậy, cùng hắn đoạt quyền mấy vị huynh đệ, đem cũng không tiếp tục là uy hiếp. Bởi vì bọn hắn sẽ vĩnh viễn theo nhân gian biến mất. Nhìn thấy Dương Sơ toát ra kinh ngạc mà hiếu kỳ thần sắc, Cơ Dương trong lòng cười thầm, cũng không có trực tiếp công bố đáp án, trầm giọng nói, Dương huynh, nơi này không phải nghị luận địa phương. Các loại yến hội kết thúc, đến phủ đệ ta bên trong nói chuyện. Hắc hắc, nếu như hết thảy thuận lợi, lần này nhất định có thể cho Bất Tử Tiên Triều nặng nề một kích. Dương Sơ nghe nói, cảm thấy a a, cho Bất Tử Tiên Triều nặng nề một kích, người tiểu tử là muốn cho Bất Tử Tiên Triều cho ta nặng nề một kích a. Cơ Dương chỗ nào biết rõ, Dương Sơ hiện tại là thường thường liền cho Bất Tử Tiên Triều nặng nề một kích. Dương Sơ gật đầu nói, nếu là đối phó Bất Tử Tiên Triều, ta Dương Sơ nghĩa bất dung tử. Bất Tử Tiên Triều đối nhân đạo xâm hại cực lớn, nhất định phải hung hăng đả kích. Cơ Dương nghe xong, biết rõ sự tình có mặt mày, xem như thành công một nửa, cảm thấy hưng phấn nói, Dương Sơ a Dương Sơ, ngày đó tại Lạc Vân Nghê trước mặt nhục ta mối thủ, lập tức liền phải tăng gấp bội hoàn trả. Lần này, ngươi như còn không chết, hắc hắc, ta chết. Ngươi mẹ nó muốn giết ta. Dương Sơ sát lục chi tâm nhạy cảm nhận được đến từ Cơ Dương sát nghiệm, cảm thấy lạnh lùng cười một tiếng. Xa ngựa dừng lại, hoàng cung, đến. Vĩnh Triều đại đế tự mình ra cửa cung nên đón. Như thế đãi ngộ, liền xem như tất cả đại thư viện viện chủ đích thân tới, cũng hưởng không chịu được. Không có biện pháp, Dương Sơ hiện tại thanh vọng quá mạnh, chẳng những thực lực rất mạnh, mà lại tiềm lực thâm bất khả trắc. Hiện nay trên phố đã lưu truyền ra nhân vương, lãnh tụ lời giải thích. Hắn một cái nhân gian đế vương, tại nhân đạo lãnh tụ trước mặt, thực tế không tính là gì. Tự mình nên đón Dương Sơ, không mất mặt, cũng có vinh yên. Thái tử tự mình đến mời, đại đế cửa cung nên đón, văn thần võ tướng đường hẻm hoan nghênh. Không thể không nói, Vĩnh Triều hoàng thất đối với Dương Sơ thành ý phi thường chân. Duy nhất cất chuột chính là thái tử Cơ Dương. Hồng thảm theo cửa cung một mực trải ra hoàng cung chủ điện cửa ra vào. Dương Sơ, ngươi tại Vĩnh Triều, tại nhân đạo có công lớn. Hoàng đế trên bảo tọa, Vĩnh Triều đại đế tiếu dung chân thành, thay đổi ngày xưa uy nghiêm, vung tay lên, chấm muốn phong ngươi làm lớn Vĩnh Quốc sư. Cái này thánh giả di vật, chính là liên một điểm tâm ý, Dương Sơ quốc sư, không cần thiết khách khí. Trong lúc nói chuyện, hai cái tiên vương thị vệ đi tới, một cái bưng lấy một khối lệnh bài, một cái bưng lấy một ngụm hoàng kim đại kiếm, rất cung kính hiện lên đối ổn. Gần cự ly tới gần Dương Sơ, hai cái thị vệ cũng có vẻ phi thường kích động. Dương Sơ không có khách khí, đưa tay thu hồi quốc sư lệnh bài. Ánh mắt rơi vào chiếc kia hoàng kim đại kiếm phía trên. Ánh mắt mọi người hiện tại cũng rơi vào chiếc kia trên đại kiếm. Chiếc kia kiếm dài có 9 thước, thân kiếm rộng lớn, kiếm tích dày đặc, toàn thân chân nhẵn, nhìn qua liền nặng nề vô cùng, kiểu dáng tương đối cổ kính, ngoại hình chỉ có thể dùng thô ráp để hình dung. Bất quá, nó lại là danh kiếm. Đây là giữa thiên địa, cái thứ nhất đúng nghĩa kiếm. Truyền thừa từ thái cổ thời đại kiếm thánh Công Tôn Dương. Kiếm này chính là bán thành phẩm, truyền thuyết là dùng đến từ thiên ngoại chi vật chế tạo, Công Tôn Dương suốt đời mở kiếm đạo, hao hết cả đời chi lực mới đem tạo thành dạng này. Hậu thế vô số tuế nguyệt, kiếm này nhiều lần thay chủ, có rất nhiều cường giả tuyệt thế trưởng không chi, đều chưa từng lại khiến cho cải biến mảy may. Chẳng ai ngờ rằng, Vĩnh Triều đại đế thế mà lại đưa ra như thế chí bảo. Nhìn thấy cây kiếm này, Thái tử điện hạ Cơ Dương hô hấp nhịn không được có chút gấp rút. Cây kiếm này, hắn quá khát vọng. Hoặc là nói là, Bất Tử Chí Tôn quá nghĩ đến. Tốt tốt tốt, Dương Sơ, lần này cả người mang kiếm, cùng một chỗ đem ngươi đưa, ta công lao càng thêm một bậc. Cơ Dương ý niệm trong lòng hiện lên, nhịn không được một trận cực nóng. Dương Sơ nhìn một chút, đưa tay đem kiếm kia nắm qua, nhất thời cảm nhận được trong đó có thần bí ba động, tâm thần vì đó rung một cái, đây là đạo vận. Dương Sơ mới biết rõ, bảo vật này quả nhiên là không đơn giản, giá trị không thể đo lường. Bởi vì từ trên người nó, có thể lĩnh ngộ ra đại đạo thật huyền. Tại bây giờ thời đại này, trên người nó huyền bí, rốt cục bắt đầu hiện hiện. Người khác cảm giác không chịu được, nhưng chạy không khỏi Dương Sơ cảm giác. Dương Sơ thu hồi bảo vật này, hướng phía Vĩnh Triều đại đế có chút thi lễ, xem như cảm tạ. Vĩnh Triều đại đế nhất thời một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng đứng lên thân, đỡ dậy Dương Sơ nói, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Nội tâm kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn đường đường đế vương, lại tiếp nhận không được ở Dương Sơ cấp bậc lễ nghĩa, Dương Sơ trên thân khí số mạnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Muốn biết rõ, Dương Sơ cái này thi lễ, cũng không từng vận dụng lễ nặng như thiên năng lực đâu. Vĩnh Triều đại đế thuận thế mang theo Dương Sơ, hướng Dương Sơ dẫn tiến hoàng thất vương tử công chúa, di vật văn hóa quần thần. Một đám Vĩnh Triều đại nhân vật, như nước chảy theo Dương Sơ trước mặt đi qua, nhao nhao cùng Dương Sơ đại lao giả mạo người quen. Kết thúc về sau, yến hội bắt đầu. Tại trong phòng yến hội, Dương Sơ thế mà nhìn thấy Kinh Thủy Ngưng ngụy trang thành một thị nữ, trà trộn ở trong đó, thực tế có chút dở khóc dở cười, không hiểu rõ nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Yến hội vừa kết thúc, Cơ Dương lập tức đem Dương Sơ mời đến thái tử cung bên trong. Điện đường chỗ sâu, đại trận đã khởi động, Dương Sơ trầm giọng nói, thái tử điện hạ, hiện tại dù sao cũng nên nói cho ta đi. Cơ Dương cười nói, Dương huynh, chuyện là như thế này. Ngươi hẳn là biết rõ, trong hoàng thất, tranh quyền đoạt vị từ trước đến nay tương đối kịch liệt. Ta mặc dù thân là thái tử, thế nhưng là hoàng đế chi vị, cuối cùng về ai, kỳ thật không có kết luận. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không nói chắc được. Cha hoàng tử tự không ít, hoàng đế chi vị, từ trước đến nay là tài đức vẹn toàn, công hơn rất cao người cư chi. Bởi vậy, nhóm chúng ta hoàng tử ở giữa, đầu tiên liều thực lực, tiếp theo liều đức hạnh trí tuệ, cuối cùng còn phải liều công hơn. Hiện nay ta tại Vĩnh Triều phương Bắc Thanh Cương Sơn phát hiện một chỗ bảo địa, bên trong rất có huyền bí, tựa hồ tự thành một phương động tiên. 960. Thực không dám dâu dếm, hiện nay sơ bộ dò xét, trong đó 10 điểm tà tính, tựa hồ là thượng cổ thời kỳ một vị nào đó tà đạo sau vách tường lưu lại, hiện nay nó thân phận còn không được biết. Thế lực của ta, lúc đầu cầm xuống kia địa phương không thành vấn đề, chỉ tiếc, không biết rõ đi như thế nào hở âm thanh, gây nên Bất Tử Tiên Triều chú ý, ngày trước có không ít Bất Tử Tiên Triều tu sĩ ngo ngoe muốn động, ý muốn cưỡng ép tước đoạt. Dương Sơ bộc lộ vẻ kinh dị nói, lại có việc này a? Cảm thấy thì là cười lạnh hai tiếng, thầm nghĩ, cái bẫy này ngược lại là không tệ lắm, bất quá, đã để cho ta biết rõ kia địa, ta không cần hợp tác với ngươi đây. Thanh Cương Sơn Dương Sơ biết rõ, cự ly Ngọc Kinh Thành hơn vạn dặm xa, chính là một cái to lớn sơn mạch, trong đó chiếm cứ không ít yêu đạo tu hai. Dương nghiêm túc gật đầu, lộ ra hơi thở cắt chi sắp nói, Dương huynh, việc này tiên chân vạn xác. Chỉ cần Dương huynh giúp ta đoạt được chỗ kia động tiên, giúp ta thành lập kỳ công này, chiến công của ta, cái khác hoàng tử rốt cuộc khó so. Ngày sau ta leo lên đế vương chi vị, chắc chắn lãnh đạo Vĩnh Triều, vĩnh viễn đi theo Dương huynh. Dương Sơ trầm ngâm một lát, vừa mới gật đầu nói, ta cần một quãng thời gian chuẩn bị một phen. Cơ Dương trầm giọng nói, Dương huynh, việc này không nên chậm trễ, việc này không thể kéo quá lâu. Nếu để cho Bất Tử Tiên Triều điều đến quá nhiều cao thủ lời nói, việc này chỉ sợ cũng không phải là nhóm chúng ta có thể giải quyết. Dương Sơ nói, ba ngày, cho ta ba ngày thời gian. Ba ngày sau trước kia, nhóm chúng ta tại Ngọa Long dưới núi tập hợp. Cơ Dương suy nghĩ một chút nói, vậy liền quyết định như thế. Chương 193, Thiên Tiên Linh Bảo. Ly khai phủ thái tử về sau, Dương Sơ hướng thánh đường thích khách kế tiếp mệnh lệnh. Ba ngày về sau, giết chết Cơ Dương. Sau đó phối hợp trở lại Hồng Trần Thư Viện tiểu viện. Kinh Thủy Ngưng vẫn tại theo hắn, mặc dù nàng biểu hiện rất chuyên ngành, chỉ tiếc, trên người nàng từ đầu đến cuối có Dương Sơ thiên đạo tiêu ký, mọi cử động tại Dương Sơ cảm giác bên trong. Một tòa động phủ A. Không tệ, hoàn toàn chính xác cần một tòa thuộc về mình động phủ, thuận tiện về sau tu luyện. Dương Sơ hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt chuyển hướng Thanh Cương Sơn phương hướng, tiến vào thiên đạo chi ẩn trạng thái, lặng yên tung thiên mà lên. Mặc dù Dương Sơ hiện nay cũng không biết rõ Cơ Dương nói tới cái kia địa phương cụ thể vị trí, nhưng là muốn tìm kiếm được, cũng không phải là chuyện khó. Bởi vì Dương Sơ căn bản không cần biết rõ động phủ vị trí ở nơi nào. Hắn chỉ cần biết rõ không tiên triều tu sĩ động tĩnh là được rồi. Ba cái hô hấp về sau, Dương Sơ xuất hiện tại Thanh Cương Sơn bên ngoài một đạo trên sườn núi. Nơi xa giống như lạch trời hoành trăm đồng dạng cự sơn lấy một loại khiến người ta cảm thấy cực kỳ bá đạo trạng thái chiếm cứ phía trước toàn bộ tầm mắt, phảng phất ngọn núi trực tiếp đứng thẳng vào mây trời, treo lên bầu trời. Mảng lớn trần trụi trên sơn nham cũng không có thực vật, lóe ra lạnh lẽo quang trạch, phảng phất như sắt thép, hất lên kim sắc trời chiều, phá lệ cho người ta một loại thần bí lực các bách. Dương Sơ thầm vận sinh tử vô đạo thể, vận chuyển bất tử thần cách, cẩn thận cảm giác khả năng tồn tại bất tử tiên triều tu sĩ khí tức. Di chuyển nhanh chóng, cảm giác bén nhạy, trải qua hơn nửa giờ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được dấu vết để lại. Trời chiều bị ngọn núi che lấp. Hoàng hôn, lặng yên không tiếng động rủ xuống. Dương Sơ lần theo khí tức, dần dần đi vào một ngọn núi hạp chỗ sâu. Giờ phút này, đang đứng tại một vị trông coi cửa lớn bất tử tiên triều tu sĩ bên người. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Quan sát, cảm giác, toàn diện ký ức. Tại vị kia thủ vệ phía sau, là một cái tối tăm rậm rạp cửa động, bên trong hộp lấy dị dạng cảm giác nguy hiểm, bất tử tiên triều khí tức cực kỳ nồng đậm. Quả nhiên là cái cạm bẫy, chờ lấy ta chủ động chui vào. Chỉ tiếc, nghĩ bắt thỏ cạm bẫy đến săn long. Hừ, ngây thơ. Dương Sơ ý niệm trong lòng hiện lên, thiên đạo chi ẩn thời gian sắp kết thúc, đột nhiên một quyền đánh kích mà ra. Trước mặt cái này thủ vệ lặng yên sụp đổ là bờ miệng. Động quật trong bóng tối, một bóng người trong nháy mắt lấp lóe mà ra, nhãn thần băng hàn quét mắt cửa ra vào thủ vệ, thấp giọng chất vấn, ngươi đang dở trò quỷ gì? Dương Sơ nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhưng mà người kia trước tiên cũng không có nhìn ra trước mắt tồn tại đã biến thành người khác. Thiên đạo dịch dung năng lực, tăng thêm Dương Sơ ngụy trang, lừa gạt tính mạnh phi thường. Phát hiện Dương Sơ nhãn thần kỳ quái, người kia thần sắc càng thêm băng lãnh, theo bản năng nhìn chăm chú Dương Sơ nói, ngươi nhìn cái gì? Dương Sơ tiến lên hai bước nói, ngươi trên mặt viết cái chữ. Viết chữ gì? Người kia trừng lớn hai mắt, theo bản năng hỏi, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một vòng vẻ kỳ quái, ngươi làm sao biến cao? Dương Sơ một quyền đem vênh sát, lắc lắc đầu nói, viết cái chữ chết đại ca nhóm. Tính cảnh giác ngược lại là không tệ lắm. Dương Sơ đem nện bạo về sau, thân hình thoát một cái, dung mạo khí chất cùng trên thân khí tức lại lần nữa biến hóa, lách mình tiến vào trong động quật. Động quật chỗ sâu, trên vách núi đá, vỡ ra to lớn một cái lỗ hổng, từ đuôi đến đầu, hiện lộ ra đằng sau một tòa tối tăm rậm rạp quỷ dị đại điện một góc. Tại kia trên vách đá, tuyên khắc lấy các loại vạn mẹo quỷ dị phù văn, cực kỳ cổ lão, màu sắc phi thường ảm đạm, ẩn ẩn cấu thành một cái to lớn quỷ dị phong ấn. Chính là cái này phong ấn, che đậy động phủ tồn tại, qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không người phát hiện. Mà bây giờ, phong ấn chợt vỡ ra. Tại kia đen như mực chạy liệu đại điện chỗ sâu, Bạch Cốt đại công tức ngay tại hướng Mạn Thù công chúa hồi báo cái gì? Công chúa điện hạ, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Bạch Cốt đại công tức thanh âm khàn khàn vang lên, trầm giọng nói, điện hạ muốn nghe cái nào trước? Mạn Thù công chúa nhíu nhíu mày nói, tin tức xấu xấu đến mức nào? Bạch Cốt đại công tức vội vàng hồi bẩm nói, Ngọc Kinh thành bên trong, nhóm chúng ta trong vòng một đêm, lại lần nữa hao tổn gần 100 tôn thuộc hạ. Căn cứ Di Hải tình huống đến xem, vẫn là tử vong khí tức cuốn quanh, xâm la điện gây nên. Mạn Thù công chúa âm trầm hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lạnh, trầm giọng hỏi, như vậy, tin tức tốt đây? Bạch Cốt đại công tức hồi đáp, Cơ Dương sẽ ở 3 ngày sau mang Dương Sơ lại tới đây. 3 ngày sau. Mạn Thù công chúa đôi mắt sáng lên, hài lòng gật đầu nói, rất tốt. 3 ngày. 3 ngày thời gian, đầy đủ nhóm chúng ta trưởng khống tòa động phủ này. Chỉ cần trưởng khống tòa động phủ này, hết thể mới có thể hoàn mỹ. Dương Sơ tốc độ thật nhanh, lực lượng cũng nghe rợn cả người, chỉ có dùng tòa động phủ này vây khốn hắn mới bảo hiểm. Nga a a a, một tòa tiên thiên linh bảo động phủ, thái tử điện hạ không hổ là thái tử điện hạ, khẳng khái. Thật sự là một đầu nghe lời heo mập đâu. Trong lúc nói chuyện, mang theo toàn bộ 8 tôn công tước, cùng mấy chục vị hầu tước, hướng phía động phủ chỗ sâu mà đi, thời gian trong nháy mắt, biến mất tại nồng đậm u ám tà khí về sau. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Sơn nện bước nhàn nhã bước chân, đi qua cái nước, dạo chơi đi vào tòa kia giữ tận hung tà đại điện chỗ sâu. Cái này nguyên lai không là bình thường động thiên, mà là một tòa bên trong giấu động thiên động phủ, một cái tiên thiên linh bảo a. Dương Sơ vừa tiến vào trong nháy mắt cảm nhận được đập vào mặt cổ lao tà khí, thần thức cảm giác ở giữa, phát hiện bên trong không gian lớn kinh. Cơ hồ là vô biên vô tận cảm giác, giống như một tòa tiểu thế giới. Giống như thế quy mô không gian bảo vật, đã không phải là nhân lực có thể rèn đúc, không khỏi là tiên thiên mà sinh, cực kỳ hiếm, có hiếm thấy. Như thế bảo vật, nhất là được trời ưu ái ưu thế đương nhiên chính là loại sách tay, không giống đồng dạng động thiên, cố định tại nơi nào đó, không thể di động. Bất quá, so với Hạo Thiên Đạo Cung như thế đạo khí mà nói, khác biệt vẫn là phi thường to lớn. Cái này tiên thiên linh bảo nội bộ không gian, phù hợp thiên địa quy tắc, cũng không ẩn chứa độc đáo đại đạo quy tắc, thân hãm trong đó lời nói, tính nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Nàng thật đúng là hào phóng a, như thế trọng bảo, thế mà cứ như vậy chắp tay tặng cho bất tử tiên triều. Không biết rõ là xuân vẫn là ngốc. Dương Sơ cảm thấy cười lạnh, cái gọi là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Tòa động phủ này đã bị bất tử tiên triều biết rõ, như vậy trên cơ bản liền cùng Cơ Dương không có quan hệ. Dương Sơ lách mình ở giữa, cảm thụ được nơi đây tà khí, trong óc, hệ thống nhắc nhở âm vang lên theo, đinh. Kiểm chắc đến túc chủ Dương Sơ lần đầu cảm thụ tà khí, ban thưởng năng lực, thiên tà đạo thể. Thiên tà đạo thể, thiên hạ tà đạo tối cường thể chất. Năng lực này giao phó Dương Sơ mạnh nhất tà đạo thiên phú, cũng tu hết thể tà pháp, cũng luyện hết thể tà đạo, lấy tà đạo có thể tu thành chí tôn. Dương Sơ vừa được đến đây năng lực, hơi vận chuyển ở giữa, cảm giác lập tức hoàn toàn khác biệt, như cá gặp nước, thân hình hơi động đậy, trước mặt tà khí thế mà tự động tách ra, một con đường trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 194, Thử Linh. Nhìn thấy trước mặt con đường, Dương Sơ không khỏi kinh ngạc một cái. Đây là đạt được khí linh tán thành a. Dương Sơ tâm thần khẽ động, cảm giác ngoài ý liệu, hợp tình lý. Như thế tà khí, tìm kiếm chủ nhân, tự nhiên muốn tìm kiếm người trong tà đạo. Nếu như người mang thiên tà đạo thể tồn tại cũng không chiếm được nhận khả, chỉ sợ trong thiên hạ không ai có thể đạt được bảo vật này. Dương Sơ dương mắt theo con đường hướng chỗ sâu nhìn lại, đột nhiên phát hiện một khối bia đá đứng vững, đột nhiên là một tòa cổ lão tà dị phân mộ. Bia đá lên viết một nhóm thượng cổ văn tự. Tử Vân Tà Tôn chi mộ. Dương Sơ có thiên đạo hiểu chữ năng lực, bản thân đối thượng cổ văn tự đã rất là hiểu, trong nháy mắt liền nhận ra tới. Tử Vân Tà Tôn. Dương Sơ con ngươi có chút co rụt lại, cảm thấy nói ra, quả nhiên là cùng Vĩnh Triều hoàng tộc là có lớn lao nguồn gốc ca. Từ nơi sâu xa, tự có cơ duyên. Khó trách thái tử Cơ Dương có thể phát hiện tòa động phủ này. Cái này Tử Vân Tà Tôn, vốn là thượng cổ cực kỳ chứ danh tà đạo nhân vật, phong hoa tuyệt đại, uy áp nhất thời, tà đạo tu vi thâm bất khả trắc, cực kỳ doa người. Mặt khác một thân phận, chính là thượng cổ trời đêm tử như đêm nữ nhân. Giữa hai người, chính tà cách xa nhau, lại sinh ra nghiệt duyên, trong cả đời, tương ái tương sát, cuối cùng cũng không có kết thúc yên lành. Thượng cổ trời đêm tử Cơ Dạ, nhưng nói là thượng cổ thiên tử bên trong rất bi tình một vị, đương nhiên, phong bình cũng là kém nhất một vị. Nó bình sinh sự tích, hiếm khi ghi chép, cuối cùng đi hướng, trong lịch sử cũng là bí ẩn. Bây giờ Vĩnh Triều Cơ Gia, chính là phía sau tự. Dương Sơ lách mình ở giữa, đi vào bia đá trước đó, chợt cảm thấy một cỗ tà uy đập vào mặt, giống như ngàn vạn phệ thân chỉ rán, ngàn vạn kịch độc nô công, bò đầy toàn thân, quanh quẩn linh hồn, điên cuồng ngắm nuốt. Dương Sơ có đạo tâm hằng như năng lực, căn bản không hề bị lay động. Thêm thượng thiên tà đạo thể năng lực, ngược lại không ngừng hấp thu tà lực, lĩnh ngộ được rất nhiều huyền diệu, trong lòng đối với tà đạo cảm ngộ không ngừng sinh sôi. Các loại khảo nghiệm, giáng lâm thể xác tinh thần, khảo nghiệm một hồi về sau, bia đá bỗng nhiên hướng về sau ù ù xê dịch, lộ ra một cái hướng phía dưới lối vào. Dương Sơ dọc theo cầu thang đi vào trong đó, trực tiếp đi vào một mảnh quỷ dị đáng sợ, để cho người ta cực không thoải mái không gian bên trong. Đem mắt nhìn xa, không gian chính trung tâm, một tòa bạch cốt vương tọa nhẹ nhàng trôi nổi. Vương tọa ngồi lấy một người, đầu đội lấy hắc sắc mũ phượng, mái tóc dài màu tím, tràn ngập tà thuyết ý vị. Bởi vì là đưa lưng về phía Dương Sơ chỉ có thể nhìn thấy nó nửa cái cái óc. Theo Dương Sơ đưa mắt nhìn ở giữa, bạch cốt vương tọa vô thanh vô tức chuyển qua, một cái tà mị tuyệt đại giai nhân lập tức xuất hiện tại Dương Sơ trước mặt, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, người mặc một bộ tử sắc hoa váy, thon dài móng tay sắc nhọn thon dài, hiện ra giàu có màu sắc tím đen chi sắc. Phản phất bị kia đầu ngón tay đụng vào một cái, liền sẽ bị tà lực xâm nhập trở thành một đống bạch cốt. Đây chính là Tử Vân Tà Tôn Tôn Dung a. Dương Sơ tâm thần có chút động một cái, không thể không nói, nàng này đích thật là có một loại dị dạng hắc ám phong trời trong xanh, có vương giả chi phong, hai đầu lông mày nhưng lại mang theo một loại nguy hiểm yêu mị, để cho người ta lại sợ hãi lại si mê. Tới, nhường bản tôn xem thật kỹ một chút ngươi. Vương tọa lên tồn tại, đôi mắt đống nhiên lâm động một cái, ánh mắt trên không trung khuấy động ra một mảnh tử sắc la khinh, hướng Dương Sơ ngoắc ngoắc ngón tay. Dương Sơ cảm thấy cười thầm, hành động bên trên biểu hiện rất thuận theo, chậm rãi đi đến vương tọa trước đó. Bạch cốt vương tọa hạ xuống một chút, nhưng vẫn cách mặt đất có chút cự ly, Tử Vân Tà Tôn đứng người lên, quan sát phía dưới Dương Sơ, ngón tay nhấc câu, Dương Sơ lập tức lơ lửng, hiện ra ở trước mặt nàng, hẹn. Tử Vân Tà Tôn duỗi xuất thủ, đầu ngón tay sờ nhẹ Dương Sơ thái dương, sau đó theo Dương Sơ gương mặt hình dáng chậm rãi lướt xuống, tại Dương Sơ trên mặt lưu lại đen như mực vết tích, đường cong trôi chảy mà quỷ dị. Thân thể chậm rãi nghiêng về phía trước, bưng lấy Dương Sơ mặt, ánh mắt gần gần ngóng nhìn Dương Sơ, thân thể không ngừng tới gần, không ngừng tới gần. Một cái kinh khủng ôm dáng lâm, đem Dương Sơ vây quanh. Tử Vân Tà Tôn khỏe miệng đột nhiên nhếch lên, hiện hiện một vòng quỷ dị nguyền rủa chi sắc, tại Dương Sơ bên thai đây lẩm bẩm nói, tới đi, trên lưng cái này nguyền rủa. Để cho ta giải thoát, mang cho ta giải thoát. Dương Sơ dùng tay bắt đầu, thanh âm yếu ớt trực kích linh hồn chỗ sâu, hướng về phía Tử Vân Tà Tôn lộ ra một vòng vô cùng mê người ý cười, người đáng thương à, nhất đại Tà Tôn, thế mà bị cái này khí linh nuốt chửng lấy à. Dương Sơ kỳ thật liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này tồn tại rất quỷ dị, giống như là khí linh, nhưng là lại xen lẫn cái khác đồ vật, là một cái phục hợp thể. Dài răng giặc thời gian, để bọn hắn lẫn nhau dung hợp, rốt cuộc khó mà tách ra, trừ phi Tử Vân Tà Tôn linh hồn chết đi. Đối với nữ nhân, Dương Sơ tự nhiên có một bộ. Nếu như đây chỉ là một đơn thuần khí linh, những năng lực kia khả năng hoàn toàn vô dụng, nhưng là dung hợp Tử Vân Tà Tôn linh hồn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tử Vân Tà Tôn, trong truyền thuyết thế nhưng là một cái đa tình nữ nhân. Một loạt năng lực, không hề cố kỵ thi triển đi ra. Cho ta giải thoát, ta muốn giải thoát. Cho ta. Ta muốn. Tử Vân Tà Tôn rất nhanh liền luân hãm. Cùng lúc đó, thiên đạo tế luyện phía dưới, khí linh rất nhanh cũng quy về Dương Sơ chi thủ. Cái này linh thể, trải qua dài dằng dặc thời gian cùng tà lực cấp ủ, cơ hồ cùng chân nhân không khác. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, một trận hắc hắc ha ha. 32. Mãnh liệt một bàn tay, đem Vương tọa lên phiêu nhiên mê ly, đủ kiểu ngân hà nữ nhân quất bay ra ngoài, mãnh liệt đụng vào trên vách tường, sau đó chậm rãi trượt xuống tới. Dương Sơ hừ lạnh một tiếng nói, theo hôm nay bắt đầu, cho lão tử quên mất cái gì trời đêm tử, ngươi đã là ta Dương Sơ nữ nhân, không, nữ nữ lại. Ngươi cũng không gọi Tử Vân Tà Tôn, gọi là Tử Linh. Mất hứng đồ vật. Lúc đầu loại này hắc ám thú vị, ngẫm lại cũng 10 điểm kích thích, Dương Sơ là thích thú. Không nghĩ tới kia nữ nhân, ý loạn ở giữa, thế mà hô lên trời đêm tử danh tự, Dương Sơ nhất thời nộ. Tử Linh theo trên vách tường trượt xuống đến, dung nhan cũng là lộn xộn, ưu hoán mà khuất nhục nhìn xem Dương Sơ, như cái bị vô tình trà đạp án phụ, nhìn chăm chú Dương Sơ, nhìn qua 10 điểm tà tính, có khác một loại trí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là bị Dương Sơ ánh mắt quét qua, nhìn thấy Dương Sơ thời khắc này bộ dáng, trong mắt hết thảy khuất nhục hóa thành ngượng ngùng, khát vọng và thuận theo. Dương Sơ hừ lạnh một tiếng, đi tới gần, nắm lên tóc của nàng, nhường nàng cả khuôn mặt có chút dương lên, sau đó trừng phạt tính siêu đi lên tòa này Thái Tà Hung Điện, chính là năm đó Tử Vân Tà Tôn đậu phụ, trong lúc vô tình đoạt được. Tích đây, nàng vừa rồi trở thành nhất đại Tà Tôn, thượng cổ thời đại, cường đại không thua vương tử. Nhưng mà này Hung Điện khí linh, thực tế quá mức kinh khủng hung tà, dần ra, Tử Vân Tà Tôn cũng khống chế không ở, cuối cùng bị nó từng bước xâm chiếm, bị khí linh thôn phệ, hậu kỳ ý chí dao động, hoàn toàn trở thành khí linh khôi lỗi tồn tại. Làm ác vô số, đi xuống quá nhiều trái lương tâm sự tình, thậm chí giết chết trung tình cả đời trời đêm tử. Tử Vân Tà Tôn cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, mới minh bạch đây là hung tà người liền rủa, nghĩ hết biện pháp, tự phong Thanh Cương Sơn Hạ. Bây giờ, thời đại biến hóa, nội điện lại lần nữa xuất thế. Vừa lúc gặp gỡ Dương Sơ, điều kiện so Tử Vân Tà Tôn tốt hơn nhiều, khí linh ý động, Tử Vân Tà Tôn vốn cho là mình giải thoát, không ngờ rằng cảm thụ được trong miệng phun tung tóe tượng nóng. Từ ngực, hầu kết khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, nhìn xem mặt thiếu niên. Tử Linh hoảng hốt đây lẩm bẩm nói, chủ nhân. Chương 195, quỳ xuống. Hiện tại, quá tà nội điện, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Nếu có một người chạy đi, Tử Linh, ngươi liền ngoan ngoan trở lấy thụ đi. Dương Sơ ngồi trên bạch cốt vương tọa, như là tà ác quân vương, chậm rãi đứng người lên, hướng về phía trước mặt Tử Linh lánh khốc ra lệ. Rồi, một bàn tay rơi vào giám linh trên cái mông. Tử Linh lập tức một cái giật mình, a hét lên một tiếng, chủ nhân, không nên đánh ta. Nhìn không được đi lên ôm Dương Sơ đuổi. Ngẩng đầu lên, đáng thương cầu khẩn. Dương Sơ hừ lạnh một tiếng nói, vậy còn không tranh thủ thời gian hành động. Tử Linh tại Dương Sơ trên đùi tặng tặng hai, lúc này mới lách mình lý khai. Đi săn, bắt đầu. Bất Tử Tiên Triều Mạn Thù công chúa một nhóm mục đích, đồng dạng là khí linh. Chỉ bất quá, bọn hắn không có đạt được tán thành, tiến lên lực cản phi thường lớn, quá tà nội điện bên trong rất nhiều tà linh, đối bọn hắn triển khai điên cuồng vòng vây cùng tiến công. Bọn hắn tiến lên tốc độ rất chậm. Thái Tà Điện bên trong cất giấu thâm thúy bí ẩn, bằng không thượng cổ Tử Vân Tà Tôn cũng sẽ không bị khí linh phản vệ, cuối cùng bị trưởng khống, dung hợp. Hàng phục Tử Linh về sau, Dương Sơ đã rất có hiểu. Nhưng, dưới mắt cũng không phải là đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm. Giải quyết Mạn Thù công chúa một nhóm mới là việc cấp bách. Một tôn Bất Tử Tiên Triều công chúa, tuyệt đối là trọng yếu nhân vật, Dương Sơ cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo Dương Sơ, Mạn Thù công chúa có thể trở thành một quả tuyệt hảo quân cờ, đối với hắn phá vỡ Bất Tử Chí Tôn thống trị có sự giúp đỡ to lớn. Con cờ này nhưng so sánh Dương Sơ xếp vào tại Sâm La Điện bên trong Ngân Nguyệt cường lực hơn nhiều. Dương Sơ ý niệm trong lòng hiện lên, đồng dạng lách mình ly khai mộ địa không gian, lắc mình biến hóa, lại là một cái khác hình tượng. Hiện tại, Thái Tà Điện bên trong đã là Dương Sơ tuyệt đối sân nhà. Hộp tràn ngập tà khí bên trong, Dương Sơ thân ảnh lặng yên hiện hiện, trực tiếp đi vào Mạn Thù công chúa một nhóm nơi ở. Theo biên giới bắt đầu, từng cái đánh giết. Thiên đạo chi ẩn, bạo liệt xuất kích. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng cái gì tình huống? Tà linh làm sao đống nhiên nhiều như vậy, tà khí cũng biến thành nồng đậm mười mấy lần. Công chúa điện hạ, nhóm chúng ta tại giảm quân số, nhóm chúng ta đang điên cuồng giảm quân số. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Mạn Thù công chúa một nhóm trận cước bắt đầu loạn. Cũng thật cũng ảo, như là quỷ hồn đồng dạng thái tà linh tùng nồng hậu dày đặc tà khí bên trong không ngừng tập ra, xung kích Mạn Thù công chúa một nhóm rất là chật vật. Những này quá tà hung linh, chính là thái tà điện sen lẫn chi tà linh, muốn giết chết gần như không có khả năng. Thái tà điện vô tận tuế nguyệt tích lũy tà lực ra chỉ phía dưới. Mỗi một kích cũng có thể so với tiên vương một kích toàn lực. Đối với Mạn Thù công chúa chi này từ công tước, hầu tước cường đại đội ngũ mà nói, tính uy hiếp thực tế không thể tính toán lớn, dù sao, trong đội ngũ không có một tôn tu vi thấp hơn tiên hoàng cảnh giới. Nhưng là, có câu tục ngữ gọi, mẹ mỗi nhiều cắn chết tượng. Lọt vào hàng trăm hàng ngàn tà linh không sợ chết điên cuồng công kích, liền xem như bọn hắn, cũng khó có thể tiếp nhận. Huống chi, chuyện kinh khủng ngay tại phát sinh. Nồng đậm nguy cơ tại bốn bề điên cuồng du tẩu. Có so tà linh càng thêm đáng sợ đồ vật đang điên cuồng xuất thủ, cách mỗi mấy hơi thở, bọn hắn liền sẽ giảm quân số một cái. Mọi người tụ tập lại, ổn định trận cước, đừng hốt hoảng. Mạn Thù công chúa thanh âm vang lên, uy áp tràn ngập ra, trầm giọng nói, là khí linh. Khí linh đã xuất động. Chỉ cần để cho ta khóa chặt nó, hàng phục nó chỉ là vấn đề thời gian. Khí linh khóa chặt ta. Dương Sơ khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Thao túng một cái thái tà linh bỗng nhiên tập ra, thẳng bức mạn thù công chúa phụ cận một tôn hầu tước. Tôn này hầu tước quát lên một tiếng lớn, đưa tay ở giữa, trong bàn tay mộ mà bay ra một quả nắm đấm lớn nhỏ tinh hồng huyết châu, tràn ngập dọa người không cái chết lực, tinh hồng chi quang tăng vọt, đúng là chấn bốn bề tà khí điên cuồng chảy ngược, xuất hiện một mảnh chân không. Kia tà linh nhất thời như là đụng vào bình chướng vô hình phía trên, thân thể vặn mèo, màu đen móng vuốt cùng mặt mũi tràn đầy liệu răng điên cuồng bộc phát, đúng là không thể thế nhưng. Cuối cùng bị kia huyết châu đánh trúng, nhất thời tán loạn trở thành tà khí, bốn phía bạo tán. Tại kia tà linh về sau, Dương Sơ hờ hững duỗi xuất thủ, một phát bắt được hạt châu kia, thiên đạo tế luyện, đồng thời hơi nghiêng người đi mà ra, ầm vang một quyền rơi đập, đem kia tiên hoàng cảnh giới hầu tức bánh sát, đồng thời ôm đồm thu đi. Thân hình phát một cái, rời đi nơi này. Lúc này, thân hình mới hiện hiện ra. Dung hợp đạo quả, thu hoạch sinh cơ. Điện hạ, kia rốt cuộc là cái gì? Ngài cảm nhận được sao? Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, cứ như vậy ở trước mắt phát sinh, liền xem như tám tôn công tức cũng cảm thấy sợ hãi một hồi. Bản mệnh pháp bảo đánh ra, nói được thu liền được thu. Còn có, đường đường hầu tước, tiên hoàng tu vi, cứ như vậy bị diệt sát, toàn bộ bị câu đi. Mấu chốt là, từ đầu tới đuôi, bọn hắn cũng không có phát hiện đối thủ a. Sợ hãi hạt giống đã trong lòng mọi người chôn xuống. Mạn thù công chúa dùng sức cắn hàm răng, sắc mặt hết sức khó coi, một chữ cũng nói không ra. Bởi vì nàng đồng dạng cái gì cũng không có phát ra. Nhưng, nàng, mọi người, trong lòng hiện tại cũng rất rõ ràng một điểm. Kẻ tập kích không thể nào là Thái Tà Hung Điện khí linh. Thái Tà Hung Điện khí linh không có khả năng mạnh như thế. Cảnh giới, thu nạp, kết trận, toàn lực cảnh giới. Mạn thù công chúa hiện tại không có tao thoại, mà là ngắn gọn mà quả quyết hạ đạt mệnh lệnh. Xem hiện tại tình huống, không phải còn có thể hay không hàng phục khí linh vấn đề, mà là có thể hay không bảo mệnh thoát thân vấn đề. Thở dài, đống nhiên tại tà khí bên trong vang lên. Kia là đến từ cửu u phía dưới thở dài. Cửu u tuyệt thán. Tốc độ của bọn hắn không thể bảo là không, riêng phần mình tế ra pháp bảo, cấp tốc tạo thành đại trận, như toàn bằng nhanh nhất tốc độ kết thành đại trận. Nhưng mà, bọn hắn nhanh, Dương Sơ nhanh hơn bọn họ gấp trăm ngàn lần. Tại Hạo Thiên Đạo Cung bên trong, nhất cử tấn thăng thiên tiên, điên cuồng tu luyện các loại nhân đạo pháp, tu thành một thân hơn 10 vạn thần linh. Dương Sơ đơn lần thể phách lực lượng, liền đã có thể đụng bạo tiên hoàng. Thi triển ra cửu u tuyệt thán, những này bất tử tiên triều tiên đế nhóm, tại Dương Sơ trước mặt căn bản là giấy. Bọn hắn bất tử chi lực, Dương Sơ quá hiểu, đối đầu Dương Sơ, không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Tiếng thở dài bên trong, sợ hãi tại mỗi người trong mắt phóng đại. Mạn thù công chúa con ngươi tại co vào, tại kịch liệt co vào, thân thể căng cứng, tê cả da đầu, linh hồn run rẩy, toàn thân cứng ngắc gần như không thể động đậy. Sợ hãi đã đem nàng chi phối. Bởi vì nàng thấy rõ ràng, chung quanh từng cái tồn tại ngã xuống, tại dùng mắt bất hạ tiếp tốc độ ngã xuống. Mà tà linh ở ngoại vi tung bay, nghiễm nhiên đã kết thành to lớn trói buộc đại trận. Trốn không chỗ có thể trốn. Phản kích không có dũng khí phản kích. Mạn thù công chúa, tiên đế chi tôn, quanh năm mang cho người khác tử vong tồn tại, giờ phút này cảm nhận được tử vong của mình. Ngay tại nàng sợ hãi tới cực điểm, tư duy muốn sụp đổ thời điểm, một cô vĩ đại khí thế trong lúc đó như sơn nhạc đồng dạng giáng lâm, một thanh âm lạnh lạnh thanh âm ra lệnh vang lên, quỳ xuống dưới. Mạn thù công chúa thân hình run lên, phu phụ, quỳ rạp xuống Dương Sơ trước mặt. Một khắc này, nàng không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng cảm nhận được siêu việt bất tử chí tôn cứu cực khí thế. Khí thế kia thuộc về bất tử cùng vô sinh chủ nhân nhập. Chương 196, quất roi mạn thù công chúa. Dương Sơ quan sát trước mặt tồn tại, mặc một bộ thiếp thân nhuyễn giáp, phảng phất tinh hồng vảy rắn đồng dạng bao trùm toàn thân, hoàn mỹ phát họa ra thân thể đường cong. Đây chính là bất tử tiên triều nổi tiếng bên ngoài, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật mạn thù công chúa. Đã từng yêu đạo xà tộc bên trong đứng đầu nhất thiên tài, xuất từ xích huyền cổ xà nhất tộc, trong huyết mạch chứa thôn thiên vương xà huyết mạch. Vốn là có hy vọng phản tổ, kích hoạt thôn thiên vương xà huyết mạch kinh khủng thiên tài, chỉ tiếc cuối cùng rơi vào bất tử chí tôn chi thủ. Thôn thiên vương xà, kia thế nhưng là thái cổ thời kỳ kinh khủng hung xà, uy thế cùng thực lực không thua thái cổ thiên long vương tồn tại. Mạn thù công chúa là sớm nhất bị bất tử chí tôn cướp đi các đạo thiên tiêu, tu luyện tới bây giờ, đã triệt để quy y lìa bất tử chi đạo, không có khả năng lại có đường rút lui. Thuộc về bất tử chí tôn tuyệt đối tâm phúc, đạt được bất tử chí tôn chân truyền. Tại bất tử tiên triều, mạn thù công chúa uy danh cực thịnh, thực lực cũng là thâm bất khả chắc, sớm đã tu thành tiên đế, có thể so với các đạo bên trong tiên đế chi một bốn số không tôn. Bằng không, cũng không có khả năng được phái tới nghị cách cứu viện bất tử chí tôn Ngọc Kinh thành cái này phân thân. Tiếp nối là, nàng tao ngộ Dương Sơ. Để mắt tới Dương Sơ, chính là nàng nhân sinh lớn nhất bất hạnh. Đương nhiên, cũng có thể là nhân sinh may mắn lớn nhất. Tàn bạo thủ đoạn mang đến sợ hãi, tăng thêm Dương Sơ đột nhiên bộc lộ sinh tử vô đạo thể khí thế, rốt cục nhất cử chấn nhiếp mạn thù công chúa tâm linh. Bất tử tiên triều tu sĩ cũng không phải là thật có thể bất tử. Bọn hắn không tu luyện được tử chi máu, số tuổi thọ phi thường người tiên, đánh vỡ quy luật tự nhiên ngược lại là thật. Tham sống sợ chết, nhân chi thường tình. Huống chi, Quỷ Dương Sơ cái này người mang sinh tử vô đạo thể tồn tại trước mặt, cũng không mất mặt. Ngẩng đầu lên, Dương Sơ quan sát mà xuống, ung tùm ra lệnh. Mạn Thù công chúa thân thể không khỏi có chút run rẩy, đến từ Dương Sơ khí thế, thực tế ép nàng có chút không thở nổi. Chậm rãi ngẩng đầu, một tấm xa lạ, vô cùng lãnh khốc tuấn mỹ mặt, lập tức ánh vào mi mắt của nàng bên trong, trên người bất tử chi lực mặc dù cũng không hề nồng đậm, nhưng là uy thế thực tế quá kinh khủng. Mạn Thù công chúa mở lớn hai mắt, hàm răng có chút run lên, không nhịn được hỏi, ngươi, là ai? Dương Sơ lộ ra một vòng cười lạnh nói, thống ngự bất tử, vô sinh hai đạo, ta, sinh tử vô thiên tôn. Dương Sơ vì chính mình lập một cái thân phận mới, cùng loại với Diêm La Vương cái kia thân phận. Tại về sau, đối phó bất tử tiên triều thời điểm, cũng chủ yếu sẽ dùng cái này thân phận ra mặt. Sinh tử vô thiên tôn. Mạn Thù công chúa trong mắt hiện hiện vẻ chấn động, trong lúc nhất thời, trong nội tâm nghĩ rất nhiều. Theo nàng biết, theo thời thế mà sinh hẳn là chỉ có bất tử cùng vô sinh hai đại thiên tôn mới đúng, làm sao có thể lại xuất hiện một vị sinh tử vô thiên tôn. Bất tử cùng vô sinh hai loại này khí tức, nàng đều không xa lạ gì. Cảm thụ được Dương Sơ trên người khí tức, nàng đều có thể cảm giác được, bất tử, vô sinh hai loại này khí tức 10 điểm hài hòa, liền thành một khối, tuyệt không có khả năng là ngụy tạo. Hẳn là, trước mặt cái này tồn tại, quả nhiên là áp đảo bất tử, vô sinh hai đại thiên tôn phía trên. Tại Mạn Thù công chúa ý niệm trong lòng hiện lên thời điểm, một đạo lãnh khốc bá đạo thanh âm vang lên, từ giờ trở đi, ngươi hết thảy thuộc về ta. Thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, còn có ngươi trung thành. Mạn Thù công chúa nghe nói, trong mắt lộ ra kinh hãi cùng vẻ khuất nhục, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại là buông lòng một hơi. Bởi vì nghe Dương Sơ ý tứ, cũng không tính giết chết nàng. Miễn là còn sống, luôn có xoay người cơ hội. Chỉ cần từ nơi này ly khai, lập tức liên hệ bất tử chí tôn. Nàng tin tưởng, bất tử chí tôn đối một tồn tại như vậy, cái này cánh chim không gió đầy sinh tử vô thiên tôn, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. So với vô sinh thiên tôn càng thêm cảm thấy hứng thú gấp 10, gấp trăm lần. Trong lòng ngươi đối ta có sát ý. Dương Sơ ánh mắt phát lạnh, đột nhiên một cái nắm Mạn Thù công chúa cổ, lực lượng kinh khủng mãnh liệt chấn áp mà xuống, trong đôi mắt to lớn tinh thần lôi cuốn lấy sinh tử vô đạo thể áp lực, ngang ngược lạnh lùng va đập vào Mạn Thù công chúa tâm linh. TERUISNCUATUIVN. Muốn thu phục dạng này một cái có thể so với tiên đế chi tôn cường giả, cũng không giống như ứng phó ngân nguyệt đơn giản như vậy. Tại Dương Sơ thể nội, đánh giết rất nhiều bất tử tiên triều hầu tước, công tước thu hoạch bất tử chi lực cùng đạo quả bắt đầu dung hợp. À, kiểm tra đến túc chủ Dương Sơ lần đầu phá giải đạo quả, ban thưởng năng lực, đạo quả dung hòa. Đạo quả dung hòa năng lực này cùng đạo thai dung hợp, nguyên anh dung hợp là một loạt. Năng lực này tác dụng dưới, dung hợp hết thể đạo quả, đem người khác nguyên anh biến thành đạo quả của mình, tương đương với hoàn mỹ tái giá đến trên người mình người, phảng phất là tự mình tu thành đồng dạng. Dương Sơ tu vi bắt đầu liên tục tăng lên, điên cuồng tăng vọt, vô tận tâm nhãn năng lực phía dưới, các loại pháp điên cuồng vận chuyển. Thấy cảnh này, Mạn Thù công chúa linh hồn đều đang run rẩy, không thể ức chế sợ hãi từ linh hồn chỗ sâu toát ra. Dương Sơ cười lạnh nói, Mạn Thù công chúa, ta là tại cho ngươi cơ hội. Ngươi thế mà dám không lĩnh tỉnh. Ngươi là tưởng tượng những cái kia công tức cùng hầu tước, trở thành bản tôn tu hành chất dinh dưỡng à? Không không không. Cảm nhận được Dương Sơ trên thân, kinh khủng đến đủ để mặc nàng linh hồn sắc ý, Mạn Thù công chúa lắc đầu liên tục, sợ hai cầu khẩn nói, thiên tôn, tha mạng, ta không muốn chết, ta sẽ không còn chần chừ. Đây chính là thân ở bất tử tiên triều tu CBI. Bởi vì bất tử chí tôn tuyệt vô thiên sáng lập thống trị, tràn ngập xâm nghiêm giai cấp, ở vào đỉnh tiêm tuyệt vô thiên, có thể trưởng khống thuộc hạ tất cả mọi người sinh tử, quyền sinh sát trong tay. Thậm chí chỉ cần một ý niệm, loại này tuyệt đối quyền lực độc tài, thành lập ra chính là trăm cổ không có chi bá quyền. Đương nhiên, nếu như tuyệt vô thiên chết, như vậy toàn bộ bất tử tiên triều cũng sẽ tùy theo sụp đổ, tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Cho nên thuộc hạ sẽ không tiếc bất cứ giá nào giữ gìn tuyệt vô thiên. Mà Dương Sơ vốn là lấy bất tử tiên triều bất tử chi huyết đạt được sinh tử vô đạo thể, tự nhiên chính là một cái bờ UG, tuyệt vô thiên tại bất tử tiên triều quyền sinh sát, Dương Sơ đồng dạng có thể vận dụng. Chỉ cần Dương Sơ đạt được bất tử chí tôn đại đạo chân huyết. Dương Sơ sâm nghiêm nói, Mạn Thù công chúa, đi theo tuyệt vô thiên, người vĩnh viễn sẽ chỉ là tuyệt vô thiên thủ hạ một con cờ, sinh tử không khỏi tự mình, vĩnh viễn không được tự do. Mà đi theo ta có thể cho ngươi lớn nhất tự do, cho ngươi muốn hết thảy, thậm chí lật đổ tuyệt vô thiên thống trị, để ngươi thay vào đó. Ngươi là muốn vĩnh viễn là một nô bộc, vẫn là trở thành tung hoành một thời đại đỉnh cấp cường giả. Ngẫm lại đi, tuyệt vô thiên đưa ngươi biến thành cái gì? Dương Sơ thiên đạo diệu âm phía dưới, từng tiếng cũng xúc động Mạn Thù công chúa linh hồn. Mạn Thù công chúa đạo tâm rốt cục bị xúc động, nhìn xem Dương Sơ nhãn thần xuất hiện ba động. Cái này chính là Dương Sơ muốn cơ hội. Mạn Thù công chúa tâm phòng buông lỏng. Dương Sơ thấy thế, nhu đồ đã lâu cười một tiếng khuynh thiên năng lực phong thích, lộ ra một vòng tán thưởng ý cười, một cái tay khác khẽ vuốt lên Mạn Thù công chúa gương mặt. một cái nhỏ ong mật xuất động. Mạn Thù công chúa cũng nhịn không được nữa, hai chân nhịn không được có chút ố lượng, thân thể run nhẹ nhẹ nói, Thiên Tôn, ngươi muốn cho ta làm cái gì mà người? Dương Sơ mỉm cười nói, thân thể của ngươi rất hoàn chỉnh, trước tiên có thể làm ta. Nữ nhân, giữa thiên địa, ta chỉ có một người không giết không được. Tên của hắn gọi là Bất Tử Chí Tôn. Mạn Thù, ta, sinh tử vô thiên tôn, cần phối hợp của ngươi. Mạn Thù công chúa trên thân, yêu dị lân giáp lui ra. Chương 197, tuyệt vô thiên bí ẩn. Mạn Thù công chúa rất biết chơi, mà lại có nghiêm trọng run em mở khuynh hướng. Dương Sơ nhìn xem cái kia nhỏ roi ra, nhìn thấy phía trên nhỏ bé câu thứ, tâm tình một trận quái dị. Một cái chưa nhân sự nữ tử, thế mà lần thứ nhất liền đến cái này. Quả nhiên không phải người bình thường a. Dương Sơ quả thực không nghĩ tới, Mạn Thù cư nhiên như thế trọng khẩu vị, nắm qua nhỏ roi ra. Thuấn ba, quất vào Mạn Thù công chúa trên lưng. Da thịt trắng non bên trên, một cái vết máu xuất hiện, còn có từng hạt huyết châu lặng yên toát ra. Mạn Thù công chúa thân thể như là rắn đồng dạng và mèo. Kích thích. Đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh, kiểm tra đến túc chủ Dương Sơ lần đầu, ban thưởng năng lực, dạy dỗ chi vương. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Dương Sơ sững sờ, trong nháy mắt cảm giác tự mình hóa thân thành hắc ám đại sư. Nghiêm túc bắt đầu ở Mạn Thù công chúa trên thân thể các loại thí nghiệm. Các loại năng lực tác dụng dưới, Mạn Thù công chúa hãm sâu trong đó, rốt cuộc khó mà tự kiềm chế. Rốt cục, hiến chính lên cao nhất lễ ngộ. Phần này lễ ngộ, so với nàng trung thành còn muốn càng thêm chân quý. Hoặc là nói, chỉ có đạt được phần này lễ ngộ, khả năng chân chính đạt được Mạn Thù công chúa trung thành. Kia là thuộc về Xích Huyền cổ xà nhất tộc thiếu nữ chân quý nhất tiên thiên chi vật, chỉ có tại lần thứ nhất mới có thể hiến cho người thương. Bỏ lỡ lần thứ nhất, như vậy thì sẽ vĩnh viễn biến mất. Cũng không lâu lắm, Dương Sơ cảm giác được Mạn Thù công chúa lực lượng trong cơ thể vận chuyển lặng yên phát sinh biến hóa, có một cỗ lực lượng thần bí lặng yên theo Mạn Thù bên trong thân thể giao qua Dương Sơ thể nội. Cỗ lực lượng kia thuần khiết, tinh thuần, thần bí, âm nhu. Dương Sơ thử tiếp nhận nó, lập tức cảm giác được thể phách nhận cực lớn tới nhuần, lấy kinh người biên độ tăng lên. Muốn biết rõ, Dương Sơ hiện tại thể phách đã phi thường cường đại, muốn có tăng lên trên diện rộng, độ khó đã là vô cùng lớn. Phát sinh loại sự tình này, khó tránh khỏi nhường Dương Sơ cảm thấy chấn kinh mà ngoài ý muốn. Hẳn là cái này. Đôi bỏ. Dương Sơ trong lòng hiện lên hiểu ra. Đúng vào lúc này, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên, bỏ, kiểm tra đến túc chủ Dương Sơ lần đầu đôi bỏ, ban thưởng năng lực, Nhật Nguyệt hợp thể. Nhật Nguyệt hợp thể năng lực này, kỳ thật có thể xem là một môn trí cường đôi bỏ chi pháp, Nhật Nguyệt ý chỉ âm dương, Nhật Nguyệt hợp thể, âm dương luân chuyển, lẫn nhau tuần hoàn vì một cái tuần hoàn. Có được năng lực này về sau, có thể đem hắc hắc sự tình biến thành vô thượng tu hành. Giữa nam nữ, lực lượng tuần hoàn vận chuyển, giống như Nhật Nguyệt cùng sáng, lẫn nhau thành toàn, chỗ tốt vô cùng lớn. Dương Sơ lập tức thôi động năng lực này. Mạn Thù công chúa lập tức cảm nhận được to lớn diệu dụng, cảm nhận được tự thân tăng lên, đối với Dương Sơ càng thêm bội phục, càng thêm si mê. Như thế như vậy 30 ngày phương ngừng. Không thể không nói, Mạn Thù không hổ là có thể so với tiên đế chi tôn tồn tại, nội tình dày đặc vô cùng, khai phát giá trị to lớn. Mạn Thù công chúa cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng là thực lực trọn vẹn cường đại gấp đôi. Nàng bất tử chi pháp, hiện tại Dương Sơ đều đã tu thành, mà lại thiên đạo hiểu thấu phía dưới, lĩnh ngộ càng so Mạn Thù công chúa tinh thuần đúng chỗ. Mạn Thù công chúa dính Dương Sơ ánh sáng, thực lực có thể nói là toàn bộ phương vị tăng lên. Thiên Tôn, ta có một cái bí mật trọng yếu nói cho ngươi. Quá Tà nội điện chỗ sâu, Mạn Thù thanh âm vang lên, bất tử chí tôn kỳ thật ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật, năm gần đây sở dĩ không thường đi lại, trên thực tế là bởi vì hắn phong ấn vô sinh thánh mẫu, một mực tại phá giải vô sinh tử mẫu vô sinh đạo pháp. Mạn Thù đối với Dương Sơ, hiện tại là trung thành không hai, chân thành vô cùng. Tựa ở Dương Sơ trong ngực, y lìa như là chim non nép vào người, mười điểm mềm mại, mang theo lấy lòng cùng yêu mị, không biết rõ thân phận nàng người, sợ rằng sẽ nghĩ lầm nàng là loại kia thân tiểu thể nhu dễ đẩy ngã nhà lành thiếu nữ đâu. Dương Sơ trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, thần sắc giật mình nói, khó trách bao nhiêu năm qua, giữa thiên địa chỉ có một cái bất tử chí tôn, nhưng thủy chung không có vô sinh chi đạo lưu truyền. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Vô sinh thánh mẫu giáng lâm, chọn lựa là cùng tuyệt vô thiên khác biệt sách lược, cùng tử vong thiên tôn thủ pháp là nhất trí. Đáng tiếc, tuyệt vô thiên dã tâm bành trướng, mượn nhờ tự thân ưu thế, ngưu toan thừa cơ chiếm đoạt vô sinh thánh mẫu. Lấy tuyệt vô thiên hiện tại tu vi cùng thực lực, Dương Sơ lường trước, hắn muốn chiếm đoạt vô sinh thánh mẫu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Như thế cái tốt cơ hội. Dương Sơ khỏe miệng hiện hiện một vòng ý cười, câu lên Mạn Thù công chúa cảm nói, Mạn Thù, giúp ta thu hoạch tuyệt vô thiên đại đạo chân huyết, một giọt liền có thể. Đạt được này mà, ta liền có thể giúp ngươi theo tuyệt vô thiên khống chế phía dưới thần không biết quỷ chưa phát giác thoát khỏi. Từ nay về sau, tính mạng của ngươi lại không từ hắn khống chế. Đây là điểm trọng yếu nhất. Đã ngươi theo ta, như vậy, ta liền sẽ không để cho nhân trưởng nắm tính mạng của ngươi. Mạn công chúa vui vẻ gật đầu, tựa sát Dương Sơ, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm động. Ngươi bây giờ nên đi. Dương Sơ liếc nhìn nàng một cái, trầm giọng nói. Mạn Thù công chúa ân một tiếng. Đúng vào lúc này, Dương Sơ thủ trưởng đống nhiên xuyên qua thân thể của nàng. Mạn Thù công chúa phát ra thê thảm đau đớn vô cùng tê thảm, trừng to mắt nhìn xem Dương Sơ, thống khổ toàn thân đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, giật mình nói, tử vong chi lực. Vì cái gì? Dương Sơ xoa xoa nàng nhăn lại lông mày nói, vì để Tuyệt Vô Thiên lại nhiều một cái địch nhân. Chỉ có hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, nhóm chúng ta khả năng đục nước béo cỏ, không phải sao? Không muốn như vậy kinh, Mạn Thù, tử vong chi lực không tính là gì. Ngươi chỉ cần biết rõ, đi theo ta, ngươi đem cử thế vô địch. Ta cường đại, là ngươi không thể tưởng tượng. Mạn Thù trong lòng, cực kỳ chấn động, sau đó dâng lên một trận cuồng hỉ. Bởi vì nàng chân chính ý thức được, nàng đến cùng là dính vào một cái biết bao cường đại kinh khủng tồn tại. Chậm rãi đứng người lên, nhìn qua trước mắt cái này mang cho nàng vô hạn vui thích mê đồng dạng nam nhân, Mạn Thù cảm giác trên thân kinh khủng thống khổ cũng cam chi như. Ở trước mặt nàng, ta khí tách ra một con đường. Xuyên thấu qua thiên đạo tiêu ký, cảm nhận được Mạn Thù công chúa rời đi, Dương Sơ ung dung thở ra một hơi, xem ra cần hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Bất tử chi đạo cảnh giới, Dương Sơ cũng không tiếp tục đi lên tăng lên. Bởi vì hắn muốn đem vô sinh, bất tử chi đạo chân chính hợp nhất. Bây giờ bất tử đạo pháp không thiếu, thậm chí từ trên thân Mạn Thù đạt được mấy phần bất tử chi đạo chân thủy, nhưng là vô sinh đạo pháp phương diện, nhưng vẫn là trống rỗng. Dương Sơ đứng dậy thu hồi Thái Tà Hung Điện, đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên biến sắc, dừng tay. Trong lòng một đạo mệnh lệnh phát ra, thần sắc đột nhiên một trận quái dị, trong lúc nhất thời phi thường im lặng. Lập tức tiến vào thiên đạo chi ẩn trạng thái, lách mình ở giữa, ra đến động quật bên ngoài, nhìn thấy một người đã ngã xuống đất hôn mê, trước người bỗng nhiên có một cái dọa người huyết sắc thủ ấn. Chương 198, Dương Sơ rất bị khuất. Bên ngoài bị kích thương hôn mê tồn tại là Kinh Thủy Ngưng. Mạn Thù lúc đi ra, Thủy Ngưng nhìn thấy Mạn Thù trọng thương, quả quyết lựa chọn xuất thủ ám sát. Nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Mạn Thù thực lực bây giờ đã tăng vọt gấp đôi. Cứ việc Mạn Thù trọng thương, có thể bộc phát thực lực, trên thực tế ý liền nguyên so trước kia càng mạnh. Mà Thủy Ngưng thực lực, so với đã từng Mạn Thù, vốn là chênh lệch rất nhiều, dù sao cảnh giới chênh lệch còn tại đó. Cái này lập tức, Thủy Ngưng đối Mạn Thù thực lực bây giờ, sinh lưu ngũ nặng nộ phán, xuất thủ thời cơ mặc dù rất là khéo, ám sát thủ đoạn mặc dù rất chuyên ngành, nhưng là vẫn là vừa đối mặt liền bị Mạn Thù đánh lui. Nếu không phải Dương Sơ phản ứng nhanh, kịp thời ngăn lại Mạn Thù xuống dưới sát thủ, Kinh Thủy Ngưng lần này chỉ sợ đã hương tiêu ngọc vẫn. Dương Sơ là thế nào cũng không nghĩ tới, Kinh Thủy Ngưng thế mà lại một đường theo tới nơi này, cảm thấy thực tế có chút dở khóc dở cười. Lúc này mang theo hôn mê Kinh Thủy Ngưng đi vào Thanh Cương Sơn chỗ sâu một cái u mật thanh tĩnh chỗ, vì nàng hóa giải mất trên người bất tử chi lực, vận chuyển tu vi, tỉ mỉ vì đó trị liệu một phen. Đến cùng làm cái quỷ gì a, có vẻ giống như quấn lên ta. Dương Sơ trong lòng một trận phiền muộn, rời đi thời điểm liền đã biến thành Diêm La Vương bộ dáng. Có Dương Sơ ra tay trợ giúp, Kinh Thủy Ngưng không đến bao lâu liền tỉnh táo lại. Tầm mắt có chút mở ra, lập tức liền nhìn thấy ngồi xổm ở bên cạnh, nhàm chán nhai lấy sợi cỏ nhân vật, trong mắt xoay trái rẽ phải lên vòng xuống chuyển, hơi có vẻ mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng đỏ ửng, toát ra một mặt ngốc manh hồn nhiên thái độ. Dương Sơ nhạy cảm phát hiện, mới vừa nghiêng đầu. Diêm La Vương. Một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên, Kinh Thủy Ngưng một cái từ phía sau nhào tới, dùng sức ôm lấy Dương Sơ, ô ô khóc lên. Béo mút mít một người, khóc như cái đứa nhỏ ngốc giống như. Không hề để tâm hình tượng, tràn đầy yếu ớt. Dương Sơ có chút bất đắc dĩ, cũng là có thể lý giải Kinh Thủy Ngưng tâm tình. Dù sao mới trên quỷ môn quan đi một lần, kém chút ném mạng nhỏ a. Dương Sơ trong lúc nhất thời cũng liền từ nàng ôm, mặc nàng khóc một lát, chỉ là nhẹ giọng an ủi, Thủy Ngưng tỉ tỉ, không có việc gì. Không có việc gì. Kinh Thủy Ngưng rút ra mà hỏi, Diêm La Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi cứu ta sao? Dương Sơ còn có thể trả lời thế nào, đành phải nói láo, ta vừa vặn ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ. Thủy Ngưng tỉ tỉ, ngươi cũng nghĩ ám sát bất tử tiên triều Mạn Thù a? Đang khi nói chuyện, Dương Sơ nghĩ quay đầu nhìn xem cô nàng thế nào, vừa mới quay đầu, gương mặt lập tức bị Thủy Ngưng dùng một đầu ngón tay đâm ở. Ngươi! Không nên nhìn ta! Kinh Thủy Ngưng nghẹn ngào nói, ôm Dương Sơ lỏng tay ra một chút, ta khóc lên xấu quá xấu chết. Thật xin lỗi, ta không nên khóc. Ta quá vô dụng. Ô ô! Dương Sơ nghe được phía sau án án trống không, không phải vang lên chế nước Thủy Ngưng tiếng nghẹn nào, biết Kinh Thủy Ngưng tại thu dọn dung nhan, cảm thấy thực tế có chút không biết nên khóc hay cười. Tốt! Qua một lát, Kinh Thủy Ngưng thanh âm vang lên, nghe cảm xúc cũng ổn định không ít. Dương Sơ đang muốn đứng dậy, chợt phát hiện Thủy Ngưng một lần nữa ôm chặt lấy chính mình. Dương Sơ một mặt mộng bức, không phải cũng được chứ, làm sao còn ôm? Dương Sơ hơi dùng sức xoay người lại, hai tay chống đỡ lấy Kinh Thủy Ngưng bả vai, theo bản năng muốn đẩy ra Thủy Ngưng. Kinh Thủy Ngưng lập tức ngẩng đầu, hai mắt ngập nước, che một tầng sương mù, bình tĩnh nhìn xem Dương Sơ con mắt, làm sao cũng không buông ra, còn yên lặng cùng Dương Sơ so kẻ, đơn giản như cái quật cường có thể đưa bé. Dương Sơ thực tế bắt hắn không có biện pháp, đành phải từ bỏ. Thủy Ngưng lập tức dựa đi tới, hướng Dương Sơ nhoẻn miệng cười, nhăn nhăn mũi ngọc tinh xảo, lộ ra một tia tiểu đắc ý. Cảm giác rất nhiều sao? Dương Sơ cảm thấy thở dài, trầm giọng hỏi. Thủy ngưng ân một tiếng, nhẹ nhàng ngửi ngửi Dương Sơ trên người khí tức, thần sắc cảm động nói, cảm ơn ngươi cứu ta, còn giúp ta chữa thương. Dương Sơ khoát khoát tay, xem Kinh Thủy ngưng cái dạng này, cảm thấy nhịn không được thở dài, người nhà làm sao yên tâm đi dạng này một cái đồ đần phóng tới bên ngoài tới rồi. Như loại này ngốc bạch ngọn, người lại xinh đẹp, tâm tư lại đơn thuần, không có tin được cường giả bảo hộ, một mình đi lại thiên hạ, có trời mới biết muốn ăn bao nhiêu thua thiệt. Sinh ra chính là cái đại tiểu thư mệnh, tại mà học người ta là sát thủ mà. Dương Sơ giờ phút này ngược lại có chút không biết làm sao, bởi vì Thủy Ngưng đơn thuần như vậy, hắn ngược lại không đành lòng ước hiếp nàng. Lung tung trong không khí khoát khoát tay, Dương Sơ có chút hấp khí, trầm giọng hỏi, Thủy Ngưng tỷ tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kinh Thủy Ngưng cau mày một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, toát ra một vòng u và nói, còn không phải bởi vì cái kia Dương Sơ. Tức chết ta. Ghê tởm Dương Sơ, tức chết ta. Dương Sơ một mặt vẻ quái dị, trầm giọng hỏi, Dương Sơ làm sao? Kinh Thủy Ngưng một bộ càng nghĩ càng tức giận dáng vẻ, phồng má rút, cơ đôi bàn tay trắng như phấn nói, hừ, nếu để cho ta gặp lại Dương Sơ, ta nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Ân, ta phải dùng túi che kín đầu của hắn, hung hăng đánh cho hắn một trận. Ta muốn đem hắn đánh thành đầu heo. Hừ, tức chết ta. Dương Sơ ho nhẹ một tiếng nói, đánh thành đầu heo có chút quá phận a. Một điểm không quá phận. Thủy Ngưng ngữ khí kiên định, nhìn thấy Dương Sơ thần sắc quái dị, ý thức được tự mình vừa rồi có chút quá hung, vội vàng lẽ lưỡi, hướng Dương Sơ cười hắc hắc dưới, vừa mới thần sắc yêu thương nói ra, còn không phải gia tộc an bài cho ta kỳ hoa lịch luyện nhiệm vụ mà. Muốn ta ám sát Dương Sơ người. Ghê tởm Dương Sơ, ta rõ ràng cũng nói cho hắn biết, xem chừng thái tử Cơ Dương. Hắn không phải không nghe ta. Lần này tốt, thái tử chết, Dương Sơ người cũng mất tích. Hắn có phải hay không chết rồi? Nếu là hắn chết, ta xuất đạo cái thứ nhất lịch luyện nhiệm vụ liền thất bại. Ghê tởm, ta thích khách kiếp sống phải có vết đen. Hừ, đều do Dương Sơ. Dương Sơ nghe dở khóc dở cười, tuyệt đối không nghĩ tới, Kinh gia sẽ cho Kinh Thủy Ngưng an bài dạng này một cái lịch luyện nhiệm vụ, cảm thấy càng thêm im lặng, trầm giọng hỏi, vậy sao ngươi sẽ đến nơi này? Kinh Thủy Ngưng chu chu mỏ nói, ta căn cứ các loại tình báo phân tích, hoài nghi Dương Sơ sẽ đến nơi này mà. Hắn như vậy tự cao tự đại, khẳng định sẽ chạy tới cướp đoạt Quá Tà nội điện. Đây biết rõ nơi này nguy hiểm như vậy, Vĩnh Triều cao thủ cùng Bất Tử Tiên Triều ở chỗ này cũng đánh thật nhiều sóng. Dương Sơ ánh mắt có chút quét qua, xoa xoa Kinh Thủy Ngưng hơi sao lông mày, trầm giọng nói, tốt, hiện tại không có việc gì. Về sau phải tăng gấp bội xem chừng, không nên quá liều lĩnh có biết không? Theo ta được biết, Dương Sơ hẳn không có chết đâu. Cho nên, ngươi lịch luyện nhiệm vụ còn không tính thất bại. Tốt, ta muốn đi truy sát Bất Tử Tiên Triều Mạn Thù công chúa, ngươi cũng nhanh rời đi nơi này đi. Thủy Ngưng lăng giật mình một cái, không yên lòng hô một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, Diêm La Vương, ta có chuyện. Ngươi không nên cự tuyệt ta rồi Khánh. Chuyện gì? Thủy Ngưng bỗng nhiên tại Dương Sơ trên mặt hôn một cái, sau đó nát lách mình, cũng như chạy trốn chạy mất. Nhìn xem Kinh Thủy Ngưng thân ảnh đi xa, Dương Sơ đưa tay sờ sờ bị hôn gương mặt, quay người nhìn về phía nơi nào đó nói, hiện tại có thể ra à? Chương 199, vô hình mông ngựa. Theo Dương Sơ thanh âm rơi xuống, phía sau trong bóng tối, lặng yên hiện hiện một thanh âm, theo đá núi về sau chuyển ra. Kia là một vị người mặc thích khách trang phục trung niên nam tử, thần sắc lãnh khốc, nhãn thần sắc bén, lẳng lặng nhìn chăm chú Dương Sơ, thân hình thoát một cái ở giữa, lặng yên xuất hiện tại Dương Sơ trước mặt 10 mét bên ngoài cự ly. Tại Kinh Thủy Ngưng vừa mới chưa tỉnh lại, người này liền lặng yên xuất hiện, không thể gạt được Dương Sơ cảm giác. Dương Sơ đánh giá trước mặt người này, có thể cảm nhận được từng tia ý, chỉ có thể đánh giá ra đối phương đến từ Kinh gia, cụ thể thân phận không rõ. Ta là Thủy Ngưng đại ca, Kinh Diệu Dương. Trung niên nam tử khai môn kiến sơn tự giới thiệu, nhìn thẳng Dương Sơ nói, Thánh đường chi chủ, Diêm La Vương, rất cảm tạ ngươi cứu Thủy Ngưng. Kinh Diệu Dương cái tên này, thân là Thánh đường chi chủ ban đầu liền không xa lạ gì. Lúc này mới biết rõ, nguyên lai người trước mặt chính là Kinh gia đại danh đỉnh đỉnh mặt trời thích khách. Kinh gia chỗ tu vi đại nghĩa thứ đạo, thích khách cũng không mai danh nhận tích, mỗi khi gặp loạn thế đến, gia tộc cao thủ tất nhiên xuất thế, có không ít thích khách đều là nổi tiếng bên ngoài, danh hào không đơn giản tại thích khách một đạo lưu truyền, tại toàn bộ tu luyện giới thậm chí cả trong thế tục cũng phi thường vang dội. Mặt trời thích khách Kinh Diệu Dương, có thể xưng chế nhà gần ngàn năm xuất đạo thích khách bên trong nhất là chứ danh tồn tại. Dương Sơ nhíu nhíu mày, cũng không lên tiếng, bởi vì hắn cảm giác người này cảm kích cũng không hề chân thành. Cảm tạ cũng không phải là vị này nổi tiếng bên ngoài mặt trời thích khách lần này trọng điểm. Kinh Diệu Dương quả nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói 597, ta hy vọng ngươi rời xa Thủy Ngưng, không nên cùng nàng tái khởi gốc mắc. Diêm La Vương, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, mới là sáng suốt lựa chọn. A. Dương Sơ có chút nhíu mày, lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Kinh Diệu Dương trầm giọng nói, Diêm La Vương, ngươi mặc dù thân là thánh đường chi chủ, nhưng là thân phận của ngươi, địa vị của ngươi, ngươi sở tu thứ đạo, cũng không thể phối hợp Thủy Ngưng. Đối Thủy Ngưng có cảm tình, đối ngươi lanh huyết thứ đạo bất lợi, đối Thủy Ngưng cũng 10 điểm không công bằng. Thủy Ngưng nội tâm quá mức đơn thuần ngây thơ, cùng với ngươi, sẽ chỉ bị ngươi liên lụy, sẽ chỉ bị ngươi làm hỏng cả đời. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch điểm này. Lãnh Huyết Thích Khách, cuối cùng là phải sống ở trong bóng tối, mà Thủy Ngưng lại không cần. Nàng là đại nghĩa thứ đạo ánh dạng đông. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, ngươi, hiểu ta ý tứ a? Dương Sơ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, Mặt Trời Thích Khách, ngươi thực tế quản quá rộng. Gai Diệu hai mắt ngưng lại nói, quản quá rộng a? Diêm La Vương, ngươi cảm thấy ngươi so với Dương Sơ như thế nào? Dương Sơ nghe nói kinh ngạc. Kinh Diệu Dương thấy thế, cười lạnh một tiếng nói, luận dung mạo, ngươi so với Dương Sơ tới nói, chênh lệch một bậc. Luận thiên phú, ngươi so với Dương Sơ mà nói, càng là chênh lệch quá nhiều. Luận thực lực, ngươi so với Dương Sơ mà nói, đồng dạng không thể sánh bằng. Luận tiên đồ, Dương Sơ hiện tại nhân đạo lãnh tụ khí tượng đã thành, ngươi vẫn không có pháp tướng nâng so sánh nhau. Ta nói thật cho ngươi biết, Kinh gia lần này cho Thủy Ngưng an bài lịch luyện nhiệm vụ, mục đích thực sự là tác hợp Thủy Ngưng cùng Dương Sơ ở giữa duyên phận. Chỉ có Dương Sơ như thế quang minh chính đại tuấn tài, nhân trung chi long, mới xứng với Thủy Ngưng, khả năng chân chính mang cho Thủy Ngưng hạnh phúc sinh hoạt cùng quang minh tương lai. Thủy Ngưng cùng với Dương Sơ, mới có thể gọi là kim ngọc lương duyên. Diêm La Vương, có chừng có mực đi. Đối với Thủy Ngưng, ngươi sớm làm hết hy vọng. Nhận rõ hiện thực đi, ngươi cùng Dương Sơ, căn bản không thể so sánh. Dương Sơ nghe không còn gì để nói, tốt có đạo lý, không gây nói lấy đúng bộ dáng. Dương Sơ tâm tình phi thường quái dị, mới biết rõ Kinh gia nguyên lai là đánh chủ ý này, mặc dù bị người dạng này nhằm vào, nhưng lại cũng không hề tức giận, ngược lại có chút muốn cười. Kinh Diệu Dương a, Kinh Diệu Dương, không nghĩ tới ngươi vớt mông ngựa kỹ thuật cao cấp như vậy. Ngươi rộng, ta mẹ nó là không thể cùng Dương Sơ so sánh. Cũng ta mẹ nó tự mình rảnh đến nhức cả trứng, tự mình cùng mình so sánh. Quả nhiên, có thể chiến thắng tự mình chỉ có tự mình a. Dương Sơ trong lòng các loại ý niệm hiện lên, dương mắt nhìn về phía Kinh Diệu Dương nói xong sao? Kinh Diệu Dương gặp Dương Sơ rõ ràng một bộ khó chơi phản ứng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, khí thế ẩn ẩn lộ ra mấy phần áp bách. Dương Sơ trầm giọng nói, Mặt Trời Thích Khách, Kinh Diệu Dương, ngươi nghe kỹ cho ta. Xem ở Thủy Ngưng trên mặt mũi, ta cho phép ngươi làm càn một lần. Nhưng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như về sau, ngươi còn dám ở trước mặt ta bá bá méo mó, ta liền sẽ để biến thành xuống núi mặt trời. Quẳng xuống lời nói, Dương Sơ ung tùm đưa mắt nhìn một chút Kinh Diệu Dương, lách mình rời đi nơi này. Kinh Diệu Dương nhịn không được đánh cái dùng mình, có dũng khí bị thái cổ hung thú để mắt tới cảm giác, nhìn xem Dương Sơ rời đi phương hướng, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhịn không được thở dài một tiếng, nghiệt duyên. Bên ngoài mấy vạn dặm Thương Lan Sơn mạch chỗ sâu, một tòa hắc sắc quỷ dị đại điện lạnh lạnh đứng vững. Thái Tà Hung Điện. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, Dương Sơ dựa vào. Ở trước mặt của hắn, Tử Linh đang cung kính trình lên một cái quỷ dị đen như mực hộp sắt. Bưng lấy hai tay của nó, nhịn không được khẽ run, giống như là nhận một loại nào đó mãnh liệt kích thích. Trên thực tế, Quá Tà Nội Điện khí linh chính là ứng vật này mà thành. Cho dù là đến bây giờ, Tử Linh vẫn tới có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, ý chí còn nhận hộp này ảnh hưởng. Nếu như Dương Sơ bỏ mặc Tử Linh, dần ra, Tử Linh sợ rằng sẽ lại lần nữa thoát ly trường khống, thậm chí tiến một bước bắt đầu phản phệ Dương Sơ. Thái Tà Hung Điện bên trong chân chính hung tà huyền bí, kỳ thật chính là này hộp sắt. Dương Sơ đưa tay tiếp nhận này hộp sắt, lập tức cảm giác cổ tay kịch liệt trầm xuống, kém chút không có tiếp được. Kia vương vước, vừa dài không quá 30cm một cái nho nhỏ hộp sắt, nó nặng nề trình độ, cực lớn nằm ngoài dự đoán của Dương Sơ. Quá nặng nề. Dương Sơ hai mắt ngưng tụ, vừa mới ổn định cổ tay. Ngay trong lúc đó, đến từ hộp sắt phía trên, từng đạo hung tà lực lượng lan tràn mà xuống, theo thủ trưởng tiếp xúc chỗ, cấp tốc tác động đến Dương Sơ toàn thân. Loại cảm giác này, Dương Sơ cũng không lạ lắm, tại Hạo Thiên Đạo cung bên trong nhận đại đạo giã tâm thời điểm, hắn liền cảm thụ qua. Kia là đại đạo lực lượng giống như quy tắc, gia trì ở trên người mang tới không thể kháng cự cảm giác. Chỉ bất quá, lần này khảo nghiệm, so tại Hạo Thiên Đạo cung bên trong chịu đựng đại đạo giã tâm khủng bố hơn được nhiều. Lần này là đại tà đạo gia thân, ảnh hưởng linh hồn cùng thể phách. Dương Sơ thần sắc hơi có chút ngưng trọng, dương mắt nhìn về phía Tử Linh nói, trong hộp là cái gì? Tử Linh mờ mịt lắc đầu nói, chủ nhân, Tử Linh cũng không hiểu biết. Không có người biết rõ bên trong là cái gì. Tử Linh cái biết rõ, này đọc một ngày mở ra, thiên địa cũng sẽ vì đó cải biến. Đã từng phồn linh dựng dục thời điểm, Tử Linh từng nhìn thấy một chút gợi ý hình ảnh, vô tận tà linh tại tung bay, bao phủ toàn bộ thế giới, một cái chí cao vô thượng hung tà tồn tại ngủ say tại chỗ sâu. Thần, phảng phất là hung tà chi chủ. Hung tà chi chủ a. Dương Sơ trong lòng ẩn ẩn có điều ngộ ra, đè xuống lập tức mở ra này đọc ý niệm, chỉ là lẳng lặng tìm hiểu hộp huyền bí, từ phía trên lĩnh ngộ các loại tà pháp, Newton tham gia phá đại tà nói. Tại bây giờ thời đại này, không thể nắm giữ đại đạo thật huyền, cuối cùng không có khả năng trở thành đứng đầu nhất cường giả, coi như tu thành chí tôn, cũng sẽ bị thiên tôn vững vàng áp chế một đầu. Chương 200, bọn chúng đến. Trong hộp đến cùng là cái gì? Dương Sơ càng là lĩnh hội, càng là cảm thấy giật mình không thôi. Trong hộp tồn tại, phảng phất có được vô tận tà lực, mênh mông, thần bí, thâm thúy, không thể phỏng đoán. Tại Dương Sơ vụn vặt cảm giác bên trong, trong hộp phảng phất cất giấu một phương thế giới. Cái này càng thêm kích thích Dương Sơ muốn đem mở ra, nhưng là một phương diện khác, Dương Sơ cũng rõ ràng ý thức được, nếu như bây giờ mở ra, hậu quả rất có thể là hắn không thể tiếp nhận. Cục diện sợ rằng sẽ từng cái phát không thể vãn hồi. Kinh khủng mà ta tính tồn tại a, ta có hay không chế tâm linh cùng đạo tâm hằng như hai đại năng lực, ý nghĩa nguyên loáng thoáng bị nó chỗ dụ hoặc. Trong tham ngộ Dương Sơ, trong lòng một cái giật mình. Thực tế không dám tưởng tượng, tại bây giờ thời đại này, thiên đạo quy tắc có biến, nếu như này đọc rơi vào những người khác trong tay, cái e là cho dù là trí tôn cũng không có khả năng kháng trụ nó dụ hoặc, sẽ nhịn không được đem mở ra. Dương Sơ có thể cảm giác được, thiên đạo quy tắc đối nó áp chế thư giãn, trong hộp tồn tại phi thường muốn lại thấy ánh mặt trời. Là dụ hoặc Dương Sơ từng bước một đem mở ra, cái này tà hộp như là câu cá, không ngừng đối Dương Sơ ném ra ngoài thơm mồi, muốn một chút xíu đem ra sử dụng Dương Sơ mở hộp ra. Chỉ tiếc, dạng này dụ hoặc, Dương Sơ đánh ở. Vừa vặn lợi dụng điểm này, không ngừng từ đây hộp phía trên tìm hiểu ra các loại tà pháp, điên cuồng hấp thu tà lực. Dương Sơ tu luyện lĩnh hội một trận, lắc đầu, trong hộp tồn tại, quá tiểu khí. Loại này tu luyện cùng tốc độ phát triển, thật sự là quá chậm. Trong hộp tồn tại ném ra ngoài mồi nhử tốc độ có hạn, Dương Sơ thực tế cảm giác khó. Cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cùng nó chậm như vậy chậm đến, lãng phí còn rất nhiều thời gian, còn không bằng theo phương diện khác tới tay, đợi đến thực lực đầy đủ về sau, lại đi trực tiếp mở ra hộp này. Khi đó, muốn gì cứ lấy, chính mình trường khống, mới tương đối phù hợp Dương Sơ tâm ý. Thu hồi hộp về sau, Dương Sơ hướng Tử Linh vẫy tay, lại tế luyện một phen, hảo hảo đến một trận nhật nguyện hợp thể. Nương tựa theo trước đây lĩnh ngộ các loại tà pháp, cùng Tử Linh các loại tà pháp, lợi dụng thái tà hung điện bên trong nồng đậm tà khí, thuận lợi tu thành một quả tà đạo thần cách. Tử Linh thân phận bây giờ phi thường đặc thủ, cũng là có thể tự hành tu luyện. Dương Sơ dự định đem bồi dưỡng bắt đầu, về sau có thể làm tự mình tại trong tà đạo người phát ngôn. Xem ra cần phải học thuật luyện khí. Dương Sơ trong đầu hiện hiện chiếc kia hoàng kim đại kiếm, ý niệm trong lòng hiện lên. Phụ thân cho hắn chiếc kia linh kiếm tinh không mặc dù không tệ, nhưng là rõ ràng còn chưa đủ. Bây giờ đạt được giữa thiên địa cái thứ nhất kiếm, Dương Sơ đã cảm giác đưa ra bên trong một luồng huyền cơ, cân nhắc đem chế tạo thành một ngụm chân chính vô thượng bảo kiếm. Như thế, tự mình cũng coi như có một cái áp đáy hòm binh khí. Huống chi, nhân đạo chấn ma ấn còn gấp đón đỡ luyện chế, thứ thần thượng thủ cũng còn chờ tăng lên. Không hiểu con đường luyện khí, khẳng định là không được. Cầu người không bằng cầu mình, Dương Sơ dự định tự mình học tập con đường luyện khí. Mặc dù mẫu thân trước đây cho hắn đạo châu bên trong đặc biệt, cũng là truyền thừa không ít luyện khí chi pháp, chỉ tiếc, những cái kia pháp môn cấp độ không đủ, muốn luyện chế linh khí cũng phi thường gian nan, chớ nói chi là đạo khí. Đương thời con đường luyện khí, còn không thể trực tiếp luyện chế linh bảo, tất cả hậu thiên luyện chế linh bảo, cần dựa vào dài dằng dặc thời gian đến nuôi, khả năng thành tựu cuối cùng. Không ai có thể trực tiếp chế tạo ra linh bảo. Dạng này luyện khí chi pháp, giữa thiên địa còn không tồn tại. Trong lòng có kế hoạch sơ bộ, Dương Sơ thu hồi thái tà hung điện, lặng yên ly khai Thương Lan sơn mạch. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại trấn Lan thành trên đường cái khoan thai đi lại. Trấn Lan thành, đại vinh triều lớn nhất ven biển thành thị, lưng tựa Thương Lan sơn mạch, mặt hướng vạn trải biển, luận phồn vinh trình độ, kỳ thật không thua Ngọc Kinh thành. Chỉ bất quá, nơi này không phải nhân văn trọng trấn, trung tâm chính trị, mà là thương mậu trung tâm mà thôi. Trấn Lan thành trên lục địa cùng trên biển mậu dịch cũng phi thường phát đạt. Mà Dương Sơ lại tới đây, chính là nhìn xem vị kia nhân đạo theo thời thế mà sinh người. Đi qua đường phố phồn hoa, đi qua ưu tính hẻm nhỏ, Dương Sơ xuất hiện trước mặt một tòa to lớn dinh thự. Dinh thự bên trong, truyền đến trận trận tiếng cười, còn có một trận tiếng đọc sách, tiếng luyện võ, giống như một phái vui vẻ hòa thuận cảm giác. Dương Sơ cảm thụ một lát, đột nhiên một thân tiến vào thiên đạo chi ẩn trạng thái, lại lần nữa dừng thân thời điểm, đã tại một vị ung dung hoa mỹ phụ nhân trước mặt. Tại vị này phụ nhân trong bụng, một cái tiểu sinh mệnh ngay tại dựng dục. Cảm nhận được Dương Sơ đến, thai bên trong tiểu gia hỏa bỗng nhiên kích động lên. Phụ nhân kia nha kinh hô một tiếng, thủ trưởng quát lấy bụng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói: phu quân, thai động, ta cảm nhận được thai động. Mau tới nghe một chút xem. Đang khi nói chuyện, theo trong phòng nhanh chân lưu tinh đi ra một cái văn sĩ áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, khí chất nho nhã, hưng phấn cười nói: phu nhân, ta liền nói là tại gần đây mà. Hắc hắc, nhanh để cho ta nghe một chút. Đang khi nói chuyện, đi đến phụ nhân trước mặt, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, lô thai dán phụ nhân bụng nghe. Đây chính là nhân đạo đích thiên tôn a, liền sinh ra tại cái này. Dịch ra. Không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem cái này cả một nhà vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Dương Sơ cảm thấy cảm khái ngàn vạn. Đây chỉ là Trấn Lan trong thành một cái bình thường thư hương môn đệ, cũng không phải là cái gì căn cơ hùng hậu, thực lực mạnh mẽ đại thế gia, lớn gia tộc. Cái này cả nhà, từng cái đều là người rất bình thường, trong gia tộc người mạnh nhất, cũng bất quá là thiên quân cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng mà chính là như vậy một cái bình thường gia tộc, tại không lâu sau đó, sẽ sinh ra nhân đạo từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Âm thầm rơi xuống thiên đạo tiêu ký. Ban đầu lách mình rời đi nơi này. Hiện thân lần nữa, xuất hiện tại bờ biển một chỗ sườn đồi phía trên. Đây chính là vạn chảy biển A. Dương Sơ nhìn trước mắt nhìn một cái không khối xanh lam biển lớn, dõi mắt trông về phía xa, đem thiên đạo tiên mục vận chuyển tới cực hạn, cũng không thể nào thấy được chiều phần cuối của biển, biển này cuối cùng chính là hoang địa. Hình người thiên tôn a. Người vương thiên tôn không ra, hiện nay đối với nhân đạo lý giải là khắc sâu nhất tồn tại, trừ nhân tà thiên tôn ra không còn có thể là ai khác. Nếu không, hắn cũng chế tạo không ra phá pháp thước loại kia pháp bảo khủng bố, càng hợp chuyên môn phá diệt nhân đạo pháp. Dương Sơ đương nhiên là sẽ phải một hồi. Quang quét qua ở giữa, Dương Sơ bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, thân hình tung thiên mà lên, phía dưới hải dương cấp tốc rút lui, từ trên trời giáng xuống thời điểm, đã tại vạn chạy biển chỗ sâu một hòn đảo cảng phụ cận. Đập vào mắt chỗ, khắp nơi một mảnh hỗn độn, nước biển bị nhuốm đỏ, thuyền bị lật úp, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, trong không khí tràn ngập biển mùi tanh cùng mùi máu tươi. Đây cũng là cái gì đồ vật? Dương Sơ nhìn xem tầm mắt bên trong đoạn giết tồn tại, lông mày không khỏi nhăn lại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Hắc Thủy Đạo Cung. Dương Sơ ánh mắt quét qua, phát hiện chính mình nói chuyện chính là một vị thiên thần cảnh tu sĩ, trên thân bỗng nhiên có mấy cái huyết động, giống như là bị lợi khí đâm thủng qua bộ dáng. Theo nó trên người phục sức đến xem, có rõ ràng Tứ Hải Thương Hội tiêu chí, hẳn là Tứ Hải Thương Hội Hải Thượng thuyền đội thành viên. Người này, trên thân máu chảy ồ ạt, thương tích quá nặng, nghiêm nhiên là sống không thành. Tầm mắt bên trong, giống như vậy chết thảm tồn tại còn có rất nhiều. Tập kích cái này cảng khẩu là một nhóm quỷ dị tồn tại, đến từ Vu Hải bên trong, sinh hình thù kỳ quái, thí dụ như thân người tôm đầu, hai tay như càng cua, thậm chí trên người có rất nhiều bạch tuộc xúc tu. Tính tình 10 điểm tàn bạo huyết canh, không hề giống đồng dạng hải thú hải yêu chim ăn thịt, mà chỉ là đơn thuần đồ sát. Đi mau. Thâm Hải Ma Cung bên trong. Thủy quân đến. Nhanh. Người kia hướng phía Dương Sơn nói mấy câu, thân thể mềm nhũn, mắt trợn trắng, tắt thở. Thâm Hải Ma Cung thủy quân. Dương Sơ khẽ nhíu mày, giữa thiên địa, hạng này thế lực, thế nhưng là chưa từng có. Dương Sơ nhạy cảm ý thức được, mênh mông thâm trầm trong hải dương, cũng bắt đầu ra a con tiêu thân. Trước đây gặp phải cái kia Long Băng Đạo, kỳ thật chính là một góc của băng sơn. Một đám lính tôm tướng của cũng dám lô mãng. Dương Sơ hai mắt quét qua, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, thân hình thoát một cái mà ra. Cốc cốc cốc. Tiếng nổ, như là pháo đồng dạng vang vọng. Những này thực lực phổ biến là thiên thần cảnh, thần vương cảnh các thủy quân. Căn bản không phải là đối thủ của Dương Sơ. Tại Dương Sơ trước mặt, bọn chúng quá yếu ớt. Ưu thế của bọn nó chính là nhân số đông đảo. Mênh mông thủy quân bao phủ mà qua, liền xem như thần hoàng, thần đế cũng có thể mai táng. Một giây đồng hồ về sau, Dương Sơ hoàn thành dọn bãi, xuất hiện tại cảng bên trong một chiếc tàn phá thuyền sắt lớn bên trên. Cảm thụ được thế tiên hành thích năng lực điên cuồng phát động, Dương Sơ nhạy cảm ý thức được, những này cái gọi là ma cung thủy quân, đương nhiên là thiên địa dị số. Trên thuyền, ở trên đảo, tất cả mọi người còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Trước một giây đồng hồ, bọn hắn sắp sửa tan tác, cơ hồ đã tuyệt vọng, sau đó một giây, tất cả địch nhân, toàn bộ bạo tạc. Hết thể cũng phát sinh đột nhiên như thế, đơn giản giống như là nằm mơ đồng dạng. Nhìn xem Dương Sơ phảng phất là trống rỗng xuất hiện trên thuyền, dáng đi ung dung đi tới, đám người lúc này mới tỉnh táo lại. Lãnh tụ, là lãnh tụ, là nhân vương Dương Sơ. Dương Sơ xuất hiện ở đây, hiển hiện chính là chân dung. Rất nhanh, có người nhận ra Dương Sơ, kích động kêu lên. Mọi người kính sợ mà sùng bái nhìn xem Dương Sơ. Tiếp sau quãng đời còn lại bọn hắn, trong lòng thản nhiên sinh ra lòng cảm kích. Thiên đạo ân trạch năng lực bị điên cuồng phát động. Dương Sơ có chút kinh dị, không nghĩ tới thanh danh của mình, thế mà đã truyền đến trên biển. Ánh nắng quét qua, Dương Sơ nhìn về phía trong đó một tôn thần đế cảnh giới trung niên nam tử, trầm giọng dò hỏi, những quái vật này chuyện gì xảy ra từ đâu tới. Tôn này thần đế cường giả, Tứ Hải Thương Hội một cái thương đoàn đoàn trưởng, thần sắc cung kính nhìn về phía Dương Sơ, lại là một mặt đắng chắc cùng bất đắc dĩ nói, hồi nhân vương lãnh tụ, nhóm chúng ta không biết rõ. Loại quái vật này, nhóm chúng ta trước kia chưa bao giờ thấy qua, mấy ngày gần đây nhất bỗng nhiên tại Vạn Lưu Hải chỗ sâu hiện hiện, công kích tới hướng Đại Hoang Thương thuyền, thủ đoạn phi thường tàn bạo, cơ hồ là một tên cũng không để lại. Hiện nay toàn bộ đường thuyền đã tê liệt. Đại lượng thương thuyền bị nhốt trên Vạn Lưu Hải. Nhóm chúng ta xem như vận khí tương đối tốt, khả năng chạy trốn tới nơi này. Nghe nói một chi nghe rợn cả người to lớn thủy quân đang từ biển sâu trong ma cung xuất hiện, hiện nay ngay tại quét sạch hải vực, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ giết tới lục địa. Dương Sơ cau mày một cái, trầm giọng nói, các ngươi tranh thủ thời gian chỉnh đốn, nhanh chóng chạy khỏi nơi này đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Sơ nhấc chân hướng phía Vạn Lưu Hải chỗ sâu mà đi. Đúng vào lúc này, phía trước trên mặt biển, một đạo toàn thân che kín thanh vảy màu đen đầu cá tồn tại bỗng nhiên phá sóng mà ra, mang theo một đạo trắng như tuyết của nước, phóng lên tận trời. Lăng không quan sát Dương Sơ nói, không biết tự lượng sức mình nhân loại, dám đối ta Hắc Thủy Đạo Cung ra tay giết ta thuộc hạ người, chết. Tiếng phủ lạc, không trung đầu cá tồn tại quanh thân bỗng nhiên nổi lên hắc sắc thủy quang. Thân hình trên không trung du tẩu ở giữa, giống như cá nhi tại trong nước du động, linh hoạt vô cùng. Trong tay một ngụm góc lại quơ, lôi cuốn quỷ dị mà kinh khủng lực lượng, đầu hóa thành một đạo huyền quang, đâm thẳng Dương Sơ mà tới. Dương Sơ hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. đưa tay chính là một quyền oanh kích mà lên. Kia đầu cá thân người quái vật, chẳng qua là thiên tiên cảnh giới mà thôi, Dương Sơ căn bản không để vào mắt. Nắm đấm oanh kích mà ra, giống như xuyên thủng hư không, một quyền vỡ nát cá phong mang, đem trọn kiện vũ khí đánh nát không nói, càng đem quái vật kia oanh kích bạo liệt. Một tiếng ầm vang, vô số nước điểm ném đi mà xuống, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Tất cả mọi người thấy thế, nhịn không được phát ra một trận reo hò, bị Dương Sơ cường đại rung động thật sâu. Nhưng mà Dương Sơ lông mày lại là hơi nhíu lên, cảm giác gặp gỡ quái sự. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia đầu cá quái vật cũng chưa chết. Quả nhiên, những cái kia bạo tạc bắn tung tóe nước điểm đống nhiên bay ngược mà quay về, tại số ngoài ngàn mét một lần nữa ngưng tụ. Đầu cá quái vật lại lần nữa hiện ra, cùng trước đây cơ hồ như lúc, thậm chí cá trong tay cũng đều khôi phục như lúc ban đầu. "Tuổi tuổi, nhân loại, ngươi không giết chết được ta." Đầu cá quái vật phát ra một trận cười quái dị, âm trầm mà hoán độc nhìn xem Dương Sơ. Tiếng phủ lạc, một tiếng ầm vang. Dương Sơ tại nó trước mặt hiện hiện, mà đầu cá quái vật lại lần nữa bạo tạc. Nhưng là, đối phương vẫn không có chết, lần nữa thành công tụ tập. Cùng thái tà điện bên trong tà linh đơn giản không có sai biệt a. Hắc thủy đạo cung a. Dương Sơ nhìn xem lại lần nữa tại số ngoài ngàn mét tụ tập đầu cá quái vật, trong lòng hứng thú bị lâu động. A a, ngươi dạng này là giết không chết hắn. Đừng lại lãng phí lực khí. Đúng vào lúc này, một đạo băng lanh thanh âm vang lên, phun trào mặt biển bỗng nhiên trở nên bình tĩnh như gương, lóe lên băng lam sắc ánh sáng. Kết băng. Ngay sau đó, mặt băng vỡ vụn, chết xạ ra một mảnh loạn quang thiểm nhấp nháy, trong đó một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên qua kia đầu cá thân người quái vật. Quái vật kia muốn dây rủa, nhưng là trong nháy mắt đông kết, trở thành một tòa băng điêu. Tung bay hơi mỏng khối băng rơi xuống, hiện ra một người mặc băng lam áo giáp nam tử tuấn mỹ, nhãn thần băng lãnh mà coi nhẹ nhìn xem Dương Sơ nói, "Nhân đạo Dương Sơ, không gì hơn cái này." Đang khi nói chuyện, khoe khoang giống như con ngón búng ra, bên người kia băng điêu đột nhiên che kín vết rách, lập tức sụp đổ trở thành một phấn. Đầu cá quái vật sinh cơ, tuyệt. Băng Hải Long cung tu sĩ. Dương Sơ hai mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi. Theo nam tử kia trên thân, Dương Sơ cảm nhận được một loại làm cho người linh hồn đông kết kinh khủng băng hàn, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nam tử kia cười lạnh nói, "Dương Sơ, ngươi quá để mắt Băng Hải Long cung. Ta chính là băng linh tử, xuất từ băng hoàng cung." Trong lúc nói chuyện, lộ ra một vòng khiêu khích tí cười, quay người hướng phía Vạn Lưu Hải chỗ sâu mà đi. Dương Sơ nhìn xem băng linh tử đi xa bóng lưng, chậm rãi nâng lên thủ trưởng. Trong bàn tay một đoàn đen như mực huyền bí lực lượng hiện hiện, đồng nhiên luyện hóa ở giữa, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hắc thủy đạo cung. Ha ha. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, Dương Sơ tung thiên nhất vọn, tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Chương 202, Hoang Hải Chi Linh. Kia một đoàn đen như mực chi vật là Dương Sơ theo cái kia Hắc thủy đạo cung đầu cá quái vật trên thân thu lấy. Theo luyện hóa ở giữa, hệ thống nhắc nhở âm vang lên, đinh, kiểm tra đến túc chủ Dương Sơ lần đầu cảm thụ Hắc thủy pháp lực, ban thưởng năng lực, Hắc thủy đạo thể. Ngũ hành chi đạo. Bạch kim, thanh mục, hắc thủy, sinh hỏa, đất vàng. Kia một đoàn hắc thủy pháp lực chính là thuần chính ngũ hành đạo pháp, tinh thuần trình độ dị thường kinh người. Mặc dù tại vô tận thế giới bên trong, ngũ hành âm dương cổ cũng có, nhưng mà ngũ hành âm dương các loại đại đạo vào ngay hôm nay mới bắt đầu tiệm lộ tranh bướm. Cái này nho nhỏ một cái thủy quân đầu lĩnh, đầu cá quái vật nắm giữ hắc thủy đạo pháp tinh thuần, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở, cơ hồ có dũng khí trực chỉ đại đạo hương vị. Tịch này hắc thủy đạo pháp tu thành pháp thân. Liền liền Dương Sơ trước đây cũng không tốt phá diệt, chỉ là dùng nhân đạo thủ đoạn, đích thật là hơi có chút khó giải quyết. Bất quá bây giờ, Dương Sơ tịch này đạt được Hắc thủy đạo thể, có lĩnh ngộ thủy hành đại đạo tuyệt đối vô liếng. Lại để cho Dương Sơ đối đầu kia đầu cá quái vật, muốn giết hắn liền đơn giản. Đạt được Hắc thủy đạo thể về sau, Dương Sơ đối Hắc thủy đạo cung hứng thú lớn hơn. TERUIENCUATUI VN. Cảm nhận được đến từ Băng Hoàng cung băng linh tử khiêu khích, Dương Sơ cảm thấy ý thức được, Hắc thủy đạo cung xuất thế. Cái chỉ sợ hấp dẫn tới các đạo cao thủ không phải số ít. Băng linh tử lách mình ly khai về sau, rất nhanh lặn xuống nước. Chờ thêm một lát, nhưng lại không có phát hiện Dương Sơ theo tới, băng linh tử nhíu nhíu mày, ly khai kinh thành, không có nhân đạo chư thánh chư tiên hiền là ỷ vào, quả nhiên biến a. Thế mà không dám theo tới. Đồ hèn nhát, thật sự là không thú vị a. Trong lúc nói chuyện, băng linh tử hướng về phía dưới nước nói ra, đều đi ra đi, Dương Sơ không có làm tiếp. Nước biển chỗ sâu, một cơn chấn động sinh ra. Lấy Long Băng Đạo cầm đầu Băng Hải Long cung một đoàn người hiện ra thân hình. Nguyên lai nơi này đã bố trí tốt cả bẫy, kết thành sát trận, liền đợi đến Dương Sơ tự chui đầu vào lưới đâu. Sư Minh. Long Băng Đạo tiến lên chắp tay, nhãn thần băng hàn nói, không nghĩ tới Dương Sơ tính cảnh giác cao như vậy. Hừ, lần này coi như hắn gặp may mắn, trốn qua một kiếp. Đánh giết Long Kim Lân một chuyện, Long Băng Đạo từ đầu đến cuối ghi hận trong lòng. Băng Hải Long cung cao thủ, đối với Dương Sơ có thể nói là nhìn chằm chằm, còn có tất sát Dương Sơ chi niệm. Băng linh tử khoát tay một cái nói, không sao, nhiều cơ hội chính là. Ta nghĩ, Dương Sơ xuất hiện tại Vạn Lưu Hải, khẳng định cũng là hướng về phía Hắc thủy đạo cung đi. Ở trong biển, ưu thế của hắn, há có thể cùng bọn ta so sánh. Đến lúc đó tại Hắc Thủy Đạo Cung giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đi thôi, nhóm chúng ta cũng phải mau chóng đến Hắc Thủy Đạo Cung. Sư Tôn nói, Hắc Thủy Đạo Cung bên trong có lớn lao cơ duyên, mặc dù vạn phần hung hiểm, nhưng đối với nhóm chúng ta mà nói, nhưng không mất là một chỗ phúc địa. Long Băng Đạo gật gật đầu, hận hận nói ra, Dương Sơ, đừng để ta chờ tại Hắc Thủy Đạo Cung gặp được ngươi. Lại nói Dương Sơ khởi hành về sau, đối cái gì băng linh tử khiêu khích căn bản không có bất cứ hứng thú gì, Thiên Đạo Y Tung, Thiên Đạo Chi Ẩn, rơi xuống thời điểm, đã là số bên ngoài 10 vạn dặm, đi vào vạn lưu hải cực chỗ sâu. Căn bản không biết rõ còn có Long Băng Đạo các loại, lén lén lút lút thiết hạ cả bẫy, muốn mưu hại hắn. Cùng loạn mãnh liệt trên đại dương bao la, một chiếc to lớn thương thuyền chạy chậm rãi, trở đầy đến từ đại hoang, man hoang địa, các loại gia thú một, khoáng thạch cùng đặc sản. Một đám người mặc hắc sắc da cá áo người như là từng đạo hắc tiễn, theo u ám nước biển phía dưới phóng lên tận trời, trong tay cầm loan đao, hướng về phía bong tàu lên thủy thủ điên cuồng chém giết. Thân pháp quỷ quệ, như là mức hàng bán ra đồng dạng thông thuận, như là con cá đồng dạng linh hoạt, từng cái tu vi thâm hậu, khí thế hung hãn, không có một cái nào thấp hơn thần vương cảnh. Cái này bỗng nhiên là vạn lưu hải lên một đám hải tặc, thừa dịp bây giờ Hắc Thủy Đạo ngậm thủy quân trắng trợn ẩn hiện, tạo thành vạn lưu hải tình thế hỗn loạn, điên cuồng xuất thủ ăn cướp. Không muốn chết, cũng cho lão tử ngoan ngoãn lăn xuống thuyền. Một người mặc một bộ văn sĩ bào phục, mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam nhân cái cuối cùng nổi lên mặt nước, thần sắc dữ tợn, khí thế ba đạo quan sát phía dưới thương thuyền. Người này, đương nhiên là tiên vương cảnh giới. Không tốt, Hắc Sa Đạo đột kích. Chúng ta bây giờ lực lượng căn bản đối phó không Hắc Sa Đạo. Thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta không muốn chết, thuyền trưởng. Bỏ thuyền đi, thuyền trưởng. Thương thuyền thuyền trưởng, đồng dạng là một tôn tiên vương kính tu sĩ, chỉ bất quá trên thân mang theo tổn thương, khí tức khá là bề bại. Thuyền trưởng thời khắc này sắc mặt khó coi, ánh mắt đảo qua từng cái thuyền viên đoàn, nghe phía bên ngoài tiếng la giết, lòng đang không ngừng chìm xuống. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn vừa mới cùng một sóng lớn ma quái ác chiến, vốn là tổn thất nặng nề, còn chưa kịp thở phào, không nghĩ tới vạn lưu hải lên xú danh chiêu lấy Hắc Sa Đạo liền đến tập. Hiện tại xem ra, Hắc Sa Đạo chỉ sợ ngay từ đầu ngay tại bí mật quan sát, tùy thời mà động, trước kia liền để mắt tới bọn hắn. Vạn lưu hải bên trên, có 10 đại hải tặc tập đoàn, thế lực phi thường to lớn. Cái này Hắc Sa Đạo, mặc dù không có xếp tại 10 vị trí đầu, thế nhưng là vị trí ổn định 11 vị, đồng dạng không thể khinh thường. Bỏ thuyền chạy trốn a. Thuyền trưởng đã sớm muốn làm như vậy. Thế nhưng là, trên thuyền có chút đồ vật quá mức trân quý, không cho sơ thất, nếu như bỏ thuyền chạy trốn, thương hội cao tầng trách tội xuống, bọn hắn đồng dạng không có kết cục tốt. Thuyền trưởng hiện tại đầu rất lớn, hắn rất khó khăn. Nhìn thấy thuyền viên đoàn khát vọng nhãn thần, thuyền trưởng cảm thấy áp lực thật lớn. Khắp nơi an tĩnh đáng sợ, chỉ có gió biển cùng sóng biển gào thét. Đúng vào lúc này, một thanh niên bỗng nhiên đi tới, trầm giọng nói, "Không có quấy rầy đến chư vị a?" Đám người sững sờ một cái, đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào thanh niên. Khắp nơi thật an tĩnh đáng sợ a. Còn có, đại trận kia là giấy sao? Mẹ nó tiện tay đẩy liền xé rách, đến cùng chuyện gì xảy ra? Từng cái nhìn xem kia phi phàm tuấn mỹ thiếu niên, đơn giản cũng nốc. Người tới, chính là Dương Sơ. Dương Sơ ho nhẹ một tiếng nói, ta cần theo các ngươi nơi này đạt được đồng dạng đồ vật, thù lao nha, ta đã cho, tự hành đi ra bên ngoài bong tàu lên kiểm tra và nhận. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bên ngoài xác thực an tĩnh có chút quỷ dị a. Đột kích Hắc Sa mật đi đâu? Thanh niên kia thấy thế nào cũng không giống là Hắc Sa hải tặc. Đám người một trận hai mặt xứng đôi, cảm giác không hiểu đấu. Ngây người công phu, cửa ra vào thanh niên lách mình không thấy. Đợi đến đám người tỉnh táo lại, lách mình lướt đi bong tàu xem xét, nhất thời khiếp sợ không ngậm miệng được, đập vào mắt chỗ, từng khỏa đầu người lăn xuống một chỗ, chẳng lẽ Hắc Sa tư thành viên thủ cấp, thậm chí Hắc Sa đạo đầu lĩnh đầu lâu cũng đống nhiên xuất hiện. Đám người xem một trận tê cả da đầu, trợn mắt hốt mồm, thở dài một hơi, cảm giác giống nằm mơ đồng dạng. Còn chưa kịp chúc mừng, lúc đó kia tuấn mỹ thiếu niên mang theo một vị nữ tử theo trong khoang thuyền đi tới, quay đầu liếc mắt đám người, tung người một cái, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thuyền trưởng, Hoang Hải Chi Linh bị cướp đi. Thuyền trưởng, ngươi không phải nói đại trận kia tiên đế cũng rất khó phá vỡ sao? Thuyền trưởng, nhóm chúng ta được cứu, thế nhưng là ta vì cái gì muốn khóc? Thuyền trưởng, kia thiếu niên đến cùng là cái gì quái vật? Thuyền trưởng rất im lặng, mặc dù được cứu, thế nhưng là Hoang Hải Chi Linh bị cướp đi, bọn hắn vẫn là xong đời. Nhìn xem đầy đất đầu người, thuyền trưởng khóc không ra nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi không cảm thấy kia thiếu niên khá quen? Có phải hay không cùng gần nhất trong truyền thuyết Nhân Vương Lãnh Tụ Dương Sơ có chút giống? Chương 203, mời cho ta thời gian một hơi thở. Dương Sơ đi vào Vạn Lưu Hải chỗ sâu có đoạn thời gian, đã xác minh Hắc Thủy Đạo Cung vị trí, nhưng là Hắc Thủy Đạo Cung tại một đạo cực sâu rãnh biển bên trong, hoàn cảnh thực tế quá mức hiểm ác, có thể xưng sinh mệnh tuyệt địa. Tùy tiện xuống dưới, khẳng định là không được. Thế là Dương Sơ tìm tới Hải Linh nhất tộc, muốn hướng bọn hắn học tập một chút độc môn đạo pháp. Hải Linh nhất tộc chính là bên trong biển sâu thần kỳ chủng tộc, ngoại hình cùng nhân loại không sai biệt lắm, sinh hoạt tại đáy biển sâu bộ trên mặt đất, kháng ép năng lực mạnh phi thường. Đặc thù hoàn cảnh sinh hoạt, tạo thành bọn hắn tu hành chi đạo cũng rất là khác biệt, tràn đầy chỗ độc đáo của nó. Chỉ tiếc, bây giờ vạn lưu hải xuống dưới Hắc Thủy đạo cung xuất hiện, vô số quái vật tuôn ra, tại trong hải dương bốn phía giết chóc, lấy điên cuồng tốc độ khuyết trương. Vạn lưu hải hải linh nhất tộc cũng bị bức bách liên tục bại lui, nhiều cái cỡ lớn bộ lạc thất thủ. Dương Sơ tìm bọn hắn học tập đạo pháp, hải linh nhất tộc trưởng lão cùng các tù trưởng căn bản không đồng ý, hại Dương Sơ kém chút cùng bọn hắn tới cứng. Nếu như không phải xem bọn hắn thực tế tình cảnh chật vật, tình trạng đáng lo, bị Hắc Thủy đạo cung bên trong ma quái xâm nhập rất thảm, Dương Sơ khả năng liền thật động thủ. Nói hết lời phía dưới, hải linh nhất tộc cho Dương Sơ một cái nhiệm vụ, chính là tìm kiếm bị người bắt đi hoang hải chi linh. Hoang hải, một mảnh xâm nhập đến đại hoang bên trong hải vực, phi thường sâu. Tại hải linh nhất tộc văn hóa cùng trong lịch sử, hoang hải từ trước đến nay được xưng là hải linh cố hương, truyền thuyết sớm nhất hải linh bắt đầu từ kia bên trong đản sinh. Theruiencuatu Inet hoang hải chi linh kỳ thật chính là hoang hải bên trong hải linh nhất tộc nữ vương. Đáng nhắc tới chính là hải linh nhất tộc là cái hệ xã hội mà lại trong đó nữ tính tư sắc phi thường kinh người. Các nàng tự xưng biển nữ nhi, không có một cái nào xấu xí. Là tìm tới hoang hải chi linh, Dương Sơ quả thực phế một phen công phu, cũng may tốc độ của hắn nhanh, tung hoành vô cương, ngược lại là không có hoa quá nhiều thời gian. Chớ khẩn trương, đừng dây rủa, đừng làm rộn. Giờ này khắc này, Dương Sơ ôm hoang hải chi linh, cảm giác đau cả đầu, trầm giọng giải thích nói, ta không phải người xấu, ta là thụ đại tế ti nhờ, chuyên môn tới cứu ngươi. Hoang hải chi linh, hoang hải bên trong hải linh nhất tộc nữ vương, mặc dù cảnh giới không cao, chỉ là tiên vương kính mà thôi, bề ngoài nhỏ yếu, một bộ thân kiểu thể nhu dễ đẩy ngã dáng vẻ, nhưng trên thực tế lực lượng lớn liền Dương Sơ cũng âm thầm tắt lưới. Cảm nhận được hoang hải chi linh mỗi một lần dễ rủa ở giữa, đánh tới lực lượng kinh khủng, chấn Dương Sơ cánh tay cũng nhịn không được có chút tê dại. Dương Sơ mới biết rõ, tự mình phương diện lực lượng tu luyện còn xa xa không đủ. Đồng thời, cảm thấy cũng minh bạch, hải linh nhất tộc năng lực thiên phú khủng bố đến mức nào. Chỉ cần ở trên biển, bọn hắn lực lượng đơn giản nghe rợn cả người. Đương nhiên, nếu như xâm nhập đất liền, bọn hắn liền sẽ rất suy yếu. Lừa gạt nhân khí. Hoang hải chi linh thét lên, căn bản không nghe Dương Sơ giải thích, ta sẽ không còn tin tưởng nhân loại. Nhân loại đều là lừa đảo. Nhất là, dáng dấp đẹp mắt nam nhân. Dương Sơ nghe không còn gì để nói, ngắn gọn mấy câu, Dương Sơ nghe được một cái bi thương cố sự. Vị này trong biển bá vương, hẳn là bị cái nào đó nam nhân cho thương tâm. Bằng không, muốn đem nàng theo hoang hải bên trong bắt đi, trừ phi chí tôn xuất thủ, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Dương Sơ không thể thế nhưng, thở dài nói, hoang hải chi linh điện hạ, ngươi có thể hơi yên tĩnh thời gian một hơi thở à? Một cái hô hấp về sau, ta có phải hay không lừa gạt, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Dương Sơ lần này, vận dụng tiếng trời diệu âm năng lực, hảo ngôn quyên bảo. Thật sự là hoang hải chi linh dãy rủa quá mạnh mẽ, lượng thực tế quá kinh khủng, làm hại hắn khó mà thi triển thiên đạo ý dù ràng lực. Trước đây dùng qua mấy lần, cũng bị hoang hải chi linh đụng hoàn toàn đi trệ. Không thể. Hoang hải chi linh nội tâm quá mức cảnh giác, nhất là đối nhân loại. Hiện tại là cảnh giác tới cực điểm, Dương Sơ, thế mà căn bản không có có tác dụng. Dương Sơ nhất thời đau cả đầu, cảm thấy thầm nghĩ, đây là ngươi bức ta. Cưa gái tử thủ năng lực này, lúc này liền thôi động. Lúc này, Hoang Hải Chi Linh bỗng nhiên cảm giác Dương Sơ lực lượng bùng lỏng, trên thân lực lượng bỗng nhiên bộc phát, thân thể trơn trượt giống con cá, đầu tránh thoát Dương Sơ cánh tay, lách mình liền muốn đào tẩu. Dương Sơ cảm thấy cười thầm, đưa tay một phát bắt được nàng trắng nõn quang trạch cổ tay, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, dùng sức kéo một phát, đem sinh sinh lục soát trở về. Cái này một cái lực lượng bộc phát, phía dưới nước biển bị chấn kịch liệt lõm, khoảng chừng hơn vạn mét sâu. Hoang Hải Chi Linh A kinh hô một tiếng, thân thể một cái đụng trở về, nhìn thấy Dương Sơ lộ ra một mặt bất đắc dĩ ý cười, không biết rõ vì cái gì, nội tâm nhịn không được run sợ một hồi. Ghê tởm, lại là loại cảm giác này. Hoang Hải Chi Linh kinh ngạc một cái, trong lòng một cái giật mình, tính cảnh giác mạnh hơn, trở lại ở giữa, một cái tay khác đống nhiên một quyền đánh tới hướng Dương Sơ, công kích không gian như là lưu ly đồng dạng từng mảnh vỡ nát. Dương Sơ con ngươi có chút co rụt lại. Một cái tay khác cũng là bỗng nhiên nô ra, hiểm hiểm đem cổ tay bắt lấy. Mà quả đấm đối phương lên lực lượng đánh vào Dương Sơ lồng ngực, chấn Dương Sơ thần sắc hơi biến đổi, nhịn không được cảm giác một phòng. Hoang Hải Chi Linh lực lượng, thực tế quá làm cho Dương Sơ giật mình. Một cái hai tay bị bắt lại, Hoang Hải Chi Linh không khỏi kinh ngạc, cũng là không nghĩ tới, trước mặt thiếu niên lực lượng đúng là khủng bố như thế, mà lại bên trong tự mình một quyền, lại không có chuyện dáng vẻ. Cảm giác cổ tay bị cái kia hai tay nắm chặt, không hiểu một trận mãnh liệt tim đập nhanh sinh ra. Thời gian một hơi thở, Dương mắt nhìn lại, phát hiện thiếu niên đôi mắt xanh triệt mà kiên định, mang theo vẻ khẩn cầu nói, liền thời gian một hơi thở. Ta bằng lòng đại tế ti đưa ngươi mang về. Hừ. Hoang Hải Chi Linh hừ một tiếng, cảm nhận được loại kia không hiểu tim đập nhanh, nội tâm càng thêm cảnh giác. Hiện tại nàng đã biết rõ, kia là nguy hiểm nhất tín hiệu. Nhân loại, không có một cái tốt đồ vật. Nàng còn nhớ kỹ, tại Hoang Hải Chi Tân, có vị thổi sáo tuấn lãng thanh niên, mỗi ngày mặt trời lặn thời gian, cũng sẽ ở một chỗ cảng một mình thổi sáo. Tiếng địch kia mỹ diệu cực. Nàng lúc ban đầu bị tiếng địch kia hấp dẫn, sau đó một mỗi ngày bị kia thổi sáo thanh niên hấp dẫn, lại về sau, nàng đi theo hắn đi vào đại hoang trên lục địa. Hắn nói muốn dẫn nàng đi một cái thú vị địa phương, sau đó liền một đường đem nàng mang vào một cái bẫy bên trong. Là nàng bị khốn trụ về sau, nàng thống khổ chất vấn, vì cái gì? Người thanh niên kia nhún nhún vai, cười với nàng cười nói, Hải Tâm Nhi, ngươi thật xuẩn, ta ngay từ đầu chính là lừa gạt ngươi. Nàng triệu hoán tộc nhân, đối những cái kia bắt nàng nhân loại khởi xướng tiến công. Đáng tiếc những cái kia giảo hoạt nhân loại đưa nàng phong bắt đầu, chia binh hai đường, một mặt dẫn đi nàng các tộc nhân, một mặt vụng trộm đưa nàng đưa lên một cái thương thuyền. Hoang Hải Chi Linh nói, nếu như ngươi là tới cứu ta, vậy ngươi liền nên lập tức thả ta ra. Ta chính là Hoang Hải Chi Linh, biển nữ nhi, cũng không phải tìm không thấy đường về nhà. Dương Sơ lắc đầu nói, khó mà làm được. Ngươi chỉ sợ còn không biết rõ bây giờ vạn lưu hải tình thế. Các ngươi hải linh nhất tộc mặc dù không sợ đại bộ phận đạo pháp, nhưng là, thủy hành đạo pháp lại đối với các ngươi rất có tính uy hiếp. Nếu như một mình ngươi trở về, ta chỉ sợ ngươi trên đường sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mà ta, chỉ cần thời gian một hơi thở, liền có thể đưa ngươi an toàn đưa về thủy tinh bộ lạc nghị. Ta chỉ cần một cái hô hấp. Hoang Hải Chi Linh miệng động động, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói, ta chỉ cấp ngươi thời gian một hơi thở. Dương Sơ nghe nói, lộ ra sán lạn tiếu dung, nói khẽ, đã tội. Hoang Hải Chi Linh xem sững sờ, sau đó cũng cảm giác tự mình bỗng nhiên bị ôm lấy, lập tức bay thượng thiên. Chương 204, Thủy Tinh Bộ Lạc. Biển sâu phía dưới, Thủy Tinh Bộ Lạc. Thủy Tinh Bộ Lạc là hải linh nhất tộc lớn nhất thành thị, cũng là nó lớn nhất bộ lạc nơi ở. Có thể xưng hải linh nhất tộc chi thánh địa. Hiện nay hải linh nhất tộc cũng lui giữ tại Thủy Tinh Bộ Lạc một tuyến, kiên quyết chống cự lại Hắc Thủy Đạo Cung bên trong tứ ngược mà ra thủy quân. To lớn khu kiến trúc, hoàn toàn do tự nhiên ngưng kết thủy tinh sinh trưởng mà thành. Tại hải linh nhất tộc tỉ mỉ quy hoạch cùng quản lý phía dưới, liền thành một khối lộng lẫy, giống như một cái thuần khiết mộng cảnh. Cái này giống như là một cái to lớn biển sâu đế quốc. Thủy tinh tản ra trắng tinh quang huy, đem đen như mực đáy biển hoàn toàn chiếu sáng. Thân ở Thủy Tinh Bộ Lạc bên trong, cảm giác đơn giản so giữa ban ngày còn muốn ánh sáng, thậm chí không có một tia bóng mờ. Chỉ bất quá, số trăm vạn dặm sâu dưới nước sinh tồn, độ khó thực tế quá lớn. Liền xem như tiên đế xâm nhập trong đó, cũng kiên trì không bao lâu, nếu như thực lực không đủ, sợ rằng sẽ bị vô cùng to lớn thủy áp cho trực tiếp đè nát. Hắc Thủy Đạo Cung bên trong những cái kia thủy quân, đạt được sâu ngữ tinh thuần thủy hành đạo pháp, tăng thêm có thủy hành đại đạo một loại nào đó gia trì, khả năng tại như thế trong hoàn cảnh bình yên vô sự. Đương nhiên, bọn hắn cũng tồn tại một cái to lớn tệ nạn, đó chính là, mỗi cách một đoạn thời gian, nhất định phải trở về Hắc Thủy Đạo Cung tu chỉnh một lần. Cũng không thể một mực tại bên ngoài buông thả, ở bên ngoài sóng. Nhưng mà, chính là như vậy cực đoan hoàn cảnh, Hải Linh nhất tộc lại sinh hoạt thông dong tự tại. Bọn hắn vốn là rất không tranh quyền thế, thuần khiết nhất chủng tộc, biển sâu phía dưới chính là bọn hắn thế ngoại đảo nguyên, tiếc nối là, bây giờ Hắc Thủy Đạo Cung thủy quân tứ ngược, đem đây hết thể mỹ hảo cho đánh vỡ. Thủy Tinh Bộ Lạc chỗ sâu, một tòa rộng lớn thủy tinh đại điện chỗ sâu. Đại tế ti thanh âm vang lên, thủy tinh chi thứ, tìm tới Hoang Hải Chi Linh sao? Đại điện bên trong, đứng vững một tôn người mặc nước thủy tinh chiến giáp hải linh, thân hình khôi ngô, khí tức thâm thúy, giống như hải chi chiến thần, tóc tại bình tĩnh thanh tịnh trong nước phất phới, xanh đậm chi sắc, tản ra thần bí quang trạch. Thủy Tinh Chi Thứ, Thủy Tinh Bộ Lạc cao cấp nhất cấp độ chiến sĩ, Thủy Tinh Bộ Lạc nổi danh nhất chiến tướng một trong, tu vi có thể so với Tiên Đế Chi Tôn, tại biển sâu phía dưới, Tiên Đế Chi Tôn cũng gần như không có khả năng là nó đối thủ. Thủy Tinh Chi Thứ lắc đầu, ngữ khí phẫn nộ mà ngưng trọng nói, "Đại tế ti, nhóm chúng ta truy sát đến bọn hắn mười mấy tôn cao thủ, nghiêm hình khảo vấn phía dưới, mới biết rõ Thiên Cẩm Tông người đem Hoang Hải Chi Linh bí mật chuyển gì, cũng không có đi cùng với bọn họ." "Nhóm chúng ta?" Thủy Tinh Chi Thứ dừng lại một cái, trong mắt tùy theo tràn ngập chán nản cùng vẻ thống khổ, cắn hàm răng, dị thường không cam lòng cùng vô lực nói, triệt để mất đi Hoang Hải Chi Linh manh mối. Nếu như có thể đến Vạn Lưu Hải trung bộ vị trí, có lẽ còn có thể tìm tới một chút manh mối. Đại tế ti chán nản lắc lắc đầu nói, không được, nơi đó quá nguy hiểm. Biển sâu phía dưới tà ác cánh cửa mở ra ở đó, nơi đó là Hắc Thủy Ma Quân nơi tụ tập. Thủy Tinh Chi Thứ toàn thân run lên, không lưu loát mà hỏi, đại tế ti, kia nhóm chúng ta nên làm cái gì? Trong đầu hiện hiện Hoang Hải Chi Linh bộ dáng. Thủy Tinh Chi Thứ lòng đang run rẩy, thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng, không có lực lượng. Chẳng lẽ liền muốn từ bỏ như vậy Hoang Hải Chi Linh sao? Nàng còn trẻ như vậy. Kia là nội tâm của hắn bên trong hâm mộ người a. Đại tế ti trầm giọng nói, ta đem tự mình tiến về Thiên Cẩm Tông, vô luận như thế nào, đều sẽ đem Hoang Hải Chi Linh cứu trở về. Thủy Tinh Chi Thứ thần sắc biến đổi, không đại tế ti, vậy quá nguy hiểm. Trên đất bằng, thực lực của ngươi sẽ nhận cực lớn suy yếu. Mà từ xưa đến nay, khải hạm nhóm chúng ta hải linh nhất tộc dị tộc quá nhiều. Đại tế ti, dạng này quá mạo hiểm. Thủy Tinh Bộ Lạc không thể không có ngươi. Đại tế ti thở dài nói, nhưng, hải linh nhất tộc không thể không có Hoang Hải Chi Linh. Trong đại điện, lập tức lâm vào một mảnh dị dạng yên tĩnh. Đúng vào lúc này, nơi đây nước biển bỗng nhiên nhoáng một cái, đại điện bên trong xuất hiện hai người. Một cái hải linh thiếu nữ, lôi kéo một cái nhân loại thiếu niên tay, thần sắc mừng rỡ đi tới. Đại tế ti cùng thủy tinh chi thứ ánh mắt trong nháy mắt nhìn lại, trong mắt lập tức hiện hiện khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Thủy tinh chi thứ nhịn không được hoảng sợ nói, hoang hải chi linh điện hạ. Đại tế ti thì là kêu lên, thâm nhi. Người đến, chính là hoang hải chi linh hải nhi cùng dương sơ. Hải tâm nhi reo hò một tiếng, tựa như cái còn không có lớn lên tiểu cô nương, lách mình bổ nhào vào đại tế ti trong ngực, nhịn không được ố ố khóc lên, ủy khuất làm cho lòng người yêu. Đại tế ti tiếp lấy hải tâm nhi, dùng hải linh tộc đặc biệt tiếng nói an ủi, đại dương màu xanh lam chi lực đưa nàng bao khỏa, vì nàng chữa trị. Hải linh tộc tiếng nói nghe phi thường kỳ diệu, cho người ta một loại linh hoạt kỳ hảo yên tĩnh cảm giác, tựa như là một loại nào đó ca hát. Dương sơ hiện tại cũng không thể nghe hiểu. Qua một lát, hải tâm nhi cảm xúc ổn định lại, ngẩng mặt lên, cùng đại tế ti kể một ít cái gì. Dương sơ suy đoán hẳn là nói tiền căn hậu quả, quá trình bên trong, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dương sơ. Đối với Dương sơ, đại tế ti cùng thủy tinh chi thứ là không xa lạ gì, bởi vì trước đây đã tiếp xúc qua. Thật lâu, đại tế ti nhìn về phía Dương sơ, duyên dáng thanh âm vang lên, dùng nhân loại tiếng nói nói ra, Dương sơ, ngươi thành công nghị cách cứu viện hồi trở lại hoang hải chi linh, hoàn thành nhiệm vụ. Ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Thủy tinh chi thứ nghe nói, thần sắc hơi đổi, quay đầu nhìn về phía đại tế ti, cảnh giác âm thầm truyền âm nói, đại tế ti, ta phản đối đem hải linh nhất tộc truyền thừa cho Dương sơ. Cái này Dương sơ rất có vấn đề. Nhóm chúng ta tiêu mấy tháng đều chưa từng tìm tới hoang hải chi linh tung tích, mà hắn thế mà chỉ dùng ngắn ngủi 3 ngày liền đem hoang hải chi linh mang về. Đây tuyệt đối có vấn đề. Ta hoài nghi, hắn cùng thiên cầm tông người căn bản là cùng một bọn. Không phải vậy, hắn làm sao có thể nhanh như vậy đem hoang hải chi linh mang về. Sử dụng loại này manh khóe, chẳng qua là nghĩ đánh cắp chúng ta truyền thừa. Đại tế ti, ngàn vạn không thể để cho hắn đạt được. Thủy tinh chi nhà có thể nghĩ tới những thứ này, đại tế ti làm sao có thể nghĩ không ra đâu. Đại tế ti thâm thúy đôi mắt lấp lóe một cái, nhìn về phía Dương Sơ nói, Dương Sơ, cảm tạ ngươi thành công cứu trở về hoang hải chi linh. Cái này nho nhỏ lễ vật, xem như nhóm chúng ta hải linh tộc một điểm tấm lòng nhỏ, xin hãy nhận lấy. Trong lúc nói chuyện, một chi bóng ánh sáng long lanh làm sắc sáo tử phù hiện ra, chậm rãi hướng Dương Sơ lướt tới. Dương Sơ nhìn xem kia cây sáo, đôi mắt không khỏi vì đó sáng lên. Theo kia cây sáo bên trên, hắn cảm nhận được như kia thánh giả di vật hoàng kim đại kiếm đồng dạng đạo vận, trong lòng biết đây là trọng bảo. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn lại là siết chặt. Bởi vì đại tế ti mặc dù cảm tạ hắn, nhưng là thiên đạo ân trạch năng lực căn bản không có phát động. Nói cách khác, đó cũng không phải thật lòng cảm tạ. Dương Sơ nội tâm lập tức cảnh giác mấy phần, không muốn tuân thủ hứa hẹn. Vẫn là nghĩ lấy oán trả ơn. Đáng chết, hải linh tộc đây là ý gì? Chương 205, chấm luân giếng. Dương Sơ trong lòng lên cảnh giác, cho nên cũng không có đi đón kia thần bí lam sắc cây sáo. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình nghĩ cách cứu viện hải nhi tốc độ quá nhanh, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Quá ưu tú cũng là một loại sai. Nếu để cho đại tế ti cùng thủy tinh chi thứ biết rõ, Dương Sơ là tìm kiếm hải tâm nhi, 3 ngày thời gian bên trong, cơ hồ chạy lượt nửa cái vạn lưu hải, không biết rõ trong lòng bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Loại chuyện này, coi như nói ra, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng đi. Đại tế ti gặp Dương Sơ cũng không đi đón kia cây sáo, ung dung tuyệt mỹ. Thần bí nữ vương phạm trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nói, tâm nhi từ trước đến nay ưa thích âm nhạc, ngươi có thể vì tâm nhi thổi một khúc sao? Chi này biển âm sáo lai lịch không tầm thường, cũng không phải là người bình thường có thể thổi. Nếu như ngươi có thể thổi lên, ta mới có thể chân chính tặng cho ngươi. Thổi một khúc a. Dương Sơ lộ ra nên dị chi sắc. Thổi địch, hắn ngược lại là tay thiện nghệ. Chỉ bất quá, hắn hiểu được bài hát không nhiều, chỉ có một chi ma sáo phân thân ca khúc, trước đây theo cái kia mưu toan ám sát hắn cái kia ma âm cốc đệ tử chỗ học được. Nay ca khúc đương nhiên không đồng nhất thích hợp hiện tại thổi. Dương Sơ đối cái này cây sáo rất có hứng thú, đồng thời cũng nghĩ xem bọn hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, lúc này trầm giọng nói, không biết Hoang Hải Chi Linh Điện Hạ muốn nghe cái gì bài hát. Hải Tâm Nhi cùng Đại Tế Ti nhìn nhau, lập tức nhìn về phía Dương Sơ nói, thổi cái này bài hát đi. Đang khi nói chuyện, tiện tay vung lên, từng cái âm phù nhảy vọt mà ra, hình thành một cái chương nhạc. Ban đầu ở Hoang Hải thời điểm, nàng chính là bị cái này một khúc hấp dẫn. Nếu như không phải nghe được này ca khúc, nàng chỉ sợ cũng sẽ không bị đâu động tâm thần, bị kia Thiên Cầm Tông thanh niên hấp dẫn, cuối cùng rơi vào trong cạm bẫy. Dương Sơ đục lỗ nhìn về phía kia chương nhạc, con ngươi có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, điện hạ, ngươi làm thật muốn nghe này ca khúc à? Này ca khúc, theo Dương Sơ, phi thường không tầm thường. Chợt nhìn là một chi cực kỳ lãng mạn duyên dáng bài hát, nhưng mà trong đó giấu giếm dụ hoặc, thấy thế nào đều tựa hồ dụng ý bất thiện. Hải Tâm Nhi gật đầu nói, ngươi nhanh thổi đi. Dương Sơ ý niệm trong lòng khẽ động, cầm lấy kia lam sắc cây sáo thổi.